Chương 1351, bạn trai cũ tụ tập. Một nhân cách là âm độc, một nhân cách khác lại ngây thơ vô tội, hiền lành đến mức một con kiến cũng không nỡ giết. Trong phim cũng thường xuyên xuất hiện cảnh một giây trước còn là Vân Hoàng Âm ngoan xảo quyệt mà một giây sau đã thành ngây thơ vô tội. Thậm chí lúc phát tác thì hai nhân cách này liên tục thay phiên nhau xuất hiện, chính vì thế vai diễn này đòi hỏi một diễn viên có kỹ năng diễn xuất cực kỳ cao. Thấy Ninh Tịch tới, ánh mắt của Mạnh Thi Ý nhìn lướt qua cô. Sự ngạo nghễ trong mắt như thể cô ta đang đứng ở trên cao nhìn xuống vậy, đó chính là ánh mắt khinh thường của một diễn viên thuộc phái thực lực dành cho những diễn viên thần tượng. Chỉ là một nữ diễn viên diễn một bộ phim máu chó mà nổi tiếng trong một đêm mà thôi, ngay đến cả một giải thưởng quèn còn không có nữa là. Người như thế trong giới giải trí này giơ tay túm một cái cũng được một bó to, đa phần loại người này đều thích thừa dịp đang nổi thì cố gắng vất vát thêm một chút gì đó mà thôi. Loại người như thế trong mắt cô ta cũng chỉ là người qua đường, chẳng đáng nhắc tới. Nhân vật Vân Hoàng này cũng không làm khó được Ninh Tịch, cho nên buổi thử ống kính với xác định tạo hình rất nhanh đã xong. Sau khi kết thúc, Ninh Tịch đang ngồi nói chuyện với đạo diễn thì trông thấy cách đó không xa có một bóng áo đen lóe lên, một người bước ra từ khúc ngoặt, đây chính là người mất công đuổi tới từ ngàn dặm Mạc Thần Tu. Ninh Tịch câm nín đỡ chán, mẹ nó, tới thật à? Con hàng này muốn cái gì đây? Mạc Thần Tu thấy Ninh Tịch rồi cũng không có làm ra biểu hiện gì đặc biệt, hết sức quy củ chụp hình. Trong mắt người ngoài thì anh chàng vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ có Ninh Tịch biết suy nghĩ chân thực của anh ta bên dưới cái vẻ mặt bình tĩnh kia. Sáu đường tịch, đường còn dài, tương lai còn rộng, chúng ta cứ từ từ mà chơi nhé. Nhưng mà, hôm nay có vẻ như là ngày đại hạn của Ninh Tịch. Ngay lúc Ninh Tịch cảm thấy mọi chuyện đã đủ nát bét rồi thì trợ lý đạo diễn lại mang khuôn mặt nịnh nọt dẫn một người vào, mời Tô Tổng đi bên này. Chúng tôi đang chụp hình đấy ạ. Ninh Tịch nhìn người đàn ông đi theo phía sau trợ lý đạo diễn, gương mặt đông nước toát như bị sét đánh xuống. Tô Diễn? Tại sao Tô Diễn lại có mặt ở đây? Mẹ nó, Giang Mục Dã, Mạc Thần Tu, lại còn thêm Tô Diễn. Một bộ phim có ba tên bạn trai cũ. Thêm một người nữa là đủ mở một bàn mặt trực rồi. Đây là ngại cô chưa đủ nhọc đúng không? Quách Khải Thắng thấy người tới thì lập tức tiến lên nghênh đón. Tô Tổng tới rồi. Sao cậu không nói sớm một tiếng để tôi còn chuẩn bị chứ? Hôm nay tôi có chút việc gần đây nên thuận đường tới nhìn chút thôi, không cần phiền mọi người đâu. Tô Diễn vẫn là một công tử văn nhã dịu dàng như ngọc. Quách Khải Thắng dẫn Tô Diễn tới chỗ chụp hình, cậu cũng tới đây rồi thì để tôi giới thiệu cho cậu một chút. Trước mắt có mặt ở đây hôm nay là những diễn viên tuyến chính của chúng tôi, cậu xem có gì thì chỉ bảo. Tô Diễn khiêm tốn nói. Đương nhiên là tôi tin tưởng vào ánh mắt của đạo diễn Quách rồi, tôi chỉ là một người ngoài nghề, thưởng thức phong thái của mấy vai chính là được rồi, chỉ bảo thì không dám. Quách Khải Thắng như được tắm mình trong gió xuân, hiện giờ mấy nhà đầu tư có ai không thích giả bộ uyên bác, cái gì cũng thích thò một chân vào cơ chứ, cứ giống như Tô Diễn thế này thì ai mà không vui chứ. Giang Mục Dã dùng tuổi trò huých Ninh Tịch vẫn đang đờ đẫn, anh ta nghiêng nghiêng bĩu môi nói, này, bà ổn chứ? Quả nhiên là yêu thật lòng có khác. Vừa nhìn thấy đã ngu não luôn. Ninh Tịch trợn mắt trừng Giang Mục Dã một cái, thật lòng cái đầu ông ý. Sao Tô Diễn lại là nhà đầu tư của bộ phim này? Đây thật không khoa học. Giang Mục Dã chớp mắt một cái, có gì lạ đâu. Bà có biết tính đến thời điểm hiện tại thì tổng đầu tư của bộ phim này là bao nhiêu không? 50.000 vạn đó. Chương 1352, góp đủ một bàn mặt trược. Nhìn dàn diễn viên với kịch bản xịn thế này ít thì chắc chắn là bán được giá cao, cái bánh ngọt lớn như vậy thì ai chẳng muốn dính một phần. Nhất là những người đang chuẩn bị tiến quân vào giới giải trí như Tô Gia mà nói thì thò một chân cũng là chuyện bình thường. Mức đầu tư của Tô Gia không phải là cao nhất, cũng chỉ là một trong những nhà đầu tư thôi. Nhưng mà lấy quan hệ của Tô Diễn với Ninh Tuyết Lạc thì gã ta sẽ đầu tư một bộ phim có cô làm vai chính sao? Lợi ích mới là trường tồn. Quan hệ gì thì cũng đứng sau đồng tiền mà thôi. Ninh Tịch tinh táo ngẫm nghĩ một chút, quả thật chuyện này cũng chẳng có gì kỹ quái cả. Ninh Tuyết Lạc có sắp trở thành con dâu của Tô Gia đi chăng nữa thì một khi Tô Gia đã tiên quân vào giới giải trí thì cũng chẳng thể đầu tư cho một mình cô ta. Ninh Tịch nghĩ nghĩ rồi tự dung có một dự cảm bất thường, cô vội vàng kéo Giang Mục Dã lại hỏi, ngoài Tô Diễn ra thì còn những ai đầu tư cho phim này? Giang Mục Dã liếc cô một cái. tôi có rảnh hơi đâu mà để ý mấy cái này, à à ui 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 ui. Tôi chỉ biết thịnh thế cũng quăng vào đây 10.000 vạn thôi. Tô Tổng, đây là vai chính của chúng ta Mạnh Thi Ý, đây là nam thứ Mạc Thần Tu, nữ thứ Ly Y Hề Tình, nam chính với một nữ chính khác ngài cũng rất quen thuộc, Giang Mục Giã và Ninh Tịch Quách Khải Thắng giới thiệu từng người cho Tô Diễn. Đối với những nhà đầu tu thì thái độ của mọi người đều rất khách khí, ít nhất ngoài mặt cũng phải thể hiện ra. Tô Diễn chào hỏi từng người một, ánh mắt của gã ta dừng lại trên người Ninh Tịch nhiều hơn một giây, nhung rất nhanh thu lại, không để lộ chút dấu vết nào. Đạo diễn Quách, tôi còn có một bữa tiệc phải tham gia nên cũng chẳng ở lâu được. Tất nhiên rồi, Tô Tổng có việc thì cậu cứ đi làm đi. Để tôi tiễn cậu. Quách Thắng Khải tiễn Tô Diễn xong quay lại, Ninh Tịch lập tức bạch bạch chạy tới túm ông ta vào một góc hỏi thăm. Đạo diễn Quách à, bộ phim này có những nhà đầu tư nào vậy? Nhiều lắm, mười mấy nhà ấy. Tô gia chỉ xếp thứ ba thôi. Quách Khải Thắng nói. Mười mấy nhà, Ninh Tịch vò đầu một cái. Vậy nhà nào đầu tư nhiều nhất thế? Là Thịnh Thế sao? Quách Khải Thắng lắc đầu, không phải, công ty của cô xếp thứ hai, xếp thứ nhất thì chắc cô cũng nghe nói rồi. Chính là cái công ty đầu tư mạo hiểm Ức Lam nổi tiếng gần đây đó, quả nhiên tiền nhiều như nước, một hoi đã đầu tư 20.000 vạn. Hắt! Đầu tư mạo hiểm Ức Lam? Đó chẳng phải là công ty của tên họ Vân kia sao? Nghe được mấy chữ Ức Lam, Ninh Tịch giống như bị sét đánh cho ngu người luôn. Quách Khải Thắng vẫn tiếp tục nói, hình như là ông chủ của bọn họ thấy hứng thú với chuyện đóng phim. Đúng rồi, ông chủ của bọn họ cũng có một vai nhỏ trong phim đấy. Nghe đến đây khuôn mặt Ninh Tịch đờ á đen như lít nổi, sặc. Đóng phim? Anh ta diễn nhân vật nào vậy? Quách Khải Thắng nhìn Ninh Tịch rồi cười nói, vai của anh ta cũng có chút quan hệ với vai của cô đấy. Ninh Tịch ôm lấy trái tim nhỏ bé đang sợ muốn bắn ra khỏi lồng ngực, anh ta diễn vai gì hả đạo diễn, ngài đừng thừa nước đục thả câu nữa mà, nói đi để tôi còn chuẩn bị tinh thần. Quách Khải Thắng trả lời, anh ta đóng vai trà của Vân Hoàng. Ninh Tịch, Vân Thâm, con bà nó chứ ba. Cái tên đó diễn vai trà của cô. Được, đồ vênh váo, anh có tiền anh làm cha tôi. Hiện giờ trái tim nhỏ bé của Ninh Tịch đã nát vụn. Cứ tưởng rằng bộ phim này chẳng có chút khiêu chiến nào, quá trình quay nhất định sẽ vô cùng thoải mái, thậm chí việc được diễn cùng người thuộc phái thực lực như Mạnh Thi Ý sẽ tăng thêm khả năng diễn xuất của cô, vốn thật hoàn hảo quá đi. Cơ mà, vạn vạn không ngờ tới bộ phim này trở thành bộ phim gian nan hiểm trở nhất trên con đường nghệ thuật của cô ba. Lần này thì hay rồi, góp đủ một bàn mặt trở rồi. Ông trời ơi, ông chơi tôi đúng không? Chương 1353. Tôi có thể không diễn nữa không? Thấy sắc mặt Ninh Tịch không được tốt lắm, Quách Khải Thắng vô vô bả vai của cô tỏ vẻ rất tin tưởng cô mà nói, Ninh Tịch à, cô đừng lo lắng, nhân vật này của chủ đầu tư không có nhiều cảnh đâu, cũng chẳng ảnh hưởng đến tình tiết phim. Mà đa phần đều là cảnh diễn với cô cả, cô vốn giỏi mang người mới nhập vai mà, thôi thì đến lúc đó kéo kéo anh ta tí cũng được. Chắn chắn không có vấn đề gì đâu. Phim truyền hình không có nhiều yêu cầu nghiêm khắc như phim điện ảnh, có thêm một vài nhân vật nhỏ cũng chẳng sao. Ninh Tịch nghe xong cảm thấy đúng là sống không bằng chết. Đạo diễn à, tôi có thể không diễn nữa không? Quách Khải Thắng đang nói lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó cũng nói luôn, à đúng rồi, chuyện cô đề cử Kha Minh Vũ cũng đã được duyệt rồi. Ninh Tịch, phốc ba. Một nhát xuyên tim. Quách Khải Thắng hoàn toàn không nghe thấy tiếng vỡ nát của nội tâm Ninh Tịch. Nói cô cố gắng làm cho tốt sau đó thì cười ha hả rời đi. Quách Khải Thắng mới đi không bao lâu, Giang Mục Giã đã cà lơ cà phất đi tới nhướng mày nhìn vẻ mặt hỗn độn trong gió của cô. Sao thế? Đạo diễn nói với bà cái gì mà bộ dạng bà y y như muốn nhảy vào Vong Xuyên Hà thế này? Vong Xuyên Hà, con sông để các linh hồn gột rửa tội lỗi ở địa ngục. Ninh Tịch bi thảm vìn tường bước đi, trong miệng còn lầm bầm. Trời giáng sứ mệnh cho người nên trước hết phải để tâm trí người chịu khổ, mệt nhọc về thể xác, đau gân thương cốt, cả đời nghèo khó, loạn lạc liên miên. Cách chỗ bọn Ninh Tịch thử ổng kính không xa là khách sạn cao cấp Minh Châu. Bên trong một phòng bao đang diễn ra buổi gặp đầu tiên của Ninh Gia và Tô Gia sau chuyện Ninh Tuyết Lạc là con nuôi bị lộ ra. Chú, dì, hôm nay khách sạn mới nhập một đợt hải sản từ Úc về, hai người nếm thử một chút. Trên bàn tròn. Sắc mặt cha mẹ của Tô Diễn vô cùng khó coi, hoàn toàn không có nhiệt tình với Ninh Tuyết Lạc như ngày thường. Dù cô ta có chủ động lấy lòng thì bọn họ cũng chẳng thèm phản ứng lại. Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc thấy thái độ của đối phương như vậy thì trong lòng cũng không vui, nhưng biết làm sao khi mà bọn họ là bên đối lý, đành phải nhịn mà thôi. Ninh Diệu Hoa trầm giọng hỏi, Tô Diễn đâu? Sao còn chưa tới? Ninh Tuyết Lạc vội nói, anh ấy đang đi trên đường rồi ạ, chắc sắp đến nơi. Vừa dứt lời thì cánh cửa bị đẩy ra đồng thời Tô Diễn cũng bước vào. Thấy người tới thì hai mắt Ninh Tuyết Lạc sáng lên, cô ta lập tức đứng dậy nên đón với đôi mắt ngân ngấn nước tỏ vẻ tủi thân, anh Diễn. Tô Diễn không cần nghĩ cũng biết cha mẹ mình không có để Ninh Tuyết Lạc vào mắt, gã cho cô ta một ánh mắt trấn an rồi nắm tay cô ta cùng ngồi xuống. Mẹ Tô Diễn thấy thái độ con trai nhà mình hướng về phía Ninh Tuyết Lạc như vậy thì sắc mặt trầm xuống, Tô Diễn, con qua bên đây ngồi. Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc trắng bệnh. Tô Diễn bất đắc dĩ nói, mẹ, chẳng phải trước khi tới đây chúng ta đã nói rõ rồi sao? Nghe Tô Diễn nói như vậy thì hẳn là trước khi tới đã nói rõ ràng với hai vị phụ huynh, chỉ là hai vị ấy có nghe vào tai hay không lại là một chuyện khó nói. Sắc mặt mẹ Tô Diễn xâm xì, mẹ nuốt không trôi cục tức này, con cứ thử nhìn mấy chuyện gần đây của nhà bọn họ đi. Còn có con nữa, nếu đã biết trước thì sao không nói cho ba mẹ? Tô Hoàng Quang cũng không vui, chuyện lớn như vậy mà không nói năng gì với ba mẹ. Tô Diễn, con hồ đồ quá rồi đấy. Lời này của Tô Hoàng Quang mới nghe thì đang trách Tô Diễn nhưng thật ra là nói thẳng mặt Ninh Tuyết Lạc, ý tứ rõ rành rành đang ám chỉ Ninh Tuyết Lạc làm đầu óc Tô Diễn mê muội. Thật ra thì nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được tại sao Tô Hoàng Quang với Trịnh Mẩn Quân sẽ có phản ứng kịch liệt như vậy. Chương 1354, Gà rừng và Phượng Hoàng. Trước đây, khi biết lúc Tô Diễn ở nông thôn dưỡng bệnh có yêu một đứa con gái thì bọn họ đã mất bao công sức mới chia cắt được hai người. Khi ấy, bọn họ còn nhân lúc không có ai mà nói với Ninh Tịch rất nhiều lời khó nghe, nói cô không xứng với Tô Diễn, phải tự biết mình là ai mà rút lui. Sau đó, chả hiểu sao Ninh Lão gia tử đang êm đẹp lại để Trang Linh Ngọc với Ninh Diệu Hoa nhận Ninh Tịch làm con nuôi. Mà kể cả có thành con nuôi Ninh gia thì thân phận cô ta cũng chẳng thể xứng với Tô gia nhà bọn họ. Cơ mà về sau khi biết Tô Diễn thay lòng đổi dạ mà yêu đại tiểu thư chân chính của Ninh gia Ninh Tuyết Lạc thì hai người vui vẻ không thôi, cho rằng nhà họ Tô bọn họ sẽ cưới về một con phượng hoàng chân chính. Ai mà ngờ, giờ mọi sự lại đảo điên thế này. Ninh Tịch mới là đại tiểu thư thực sự của Ninh gia, mà Ninh Tuyết Lạc mới là con gà rừng thấp kém. Bọn họ bị lừa gạt mà chẳng hay biết gì suốt 5 năm qua, thử hỏi sao mà bọn họ tiếp nhận cho nổi. Chú, gì? Thật xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Con không cố ý gạt hai người, nước mắt Ninh Tuyết Lạc rơi như mưa. Tô Diễn nắm chặt tay cô ta rồi cau mày nói, ba, mẹ. Con đã nói với hai người rồi, là con không cho Tuyết Lạc nói ra, chuyện này không có quan hệ gì với cô ấy cả. Trang Linh Ngọc không nhịn được nữa bèn vội vàng nói. Anh chị xui ra, hai người suy nghĩ chút xem tại sao năm đó khi tìm được Ninh Tịch rồi mà chúng tôi lại không công bố thân phận của nó. Tại sao chúng tôi lại tình nguyện để đứa con gái ruột thịt chịu ấm ức mà vẫn coi Tuyết Lạc là viên ngọc quý trên tay mà thương yêu. Còn chẳng phải là vì sống chung nhiều năm như thế chúng tôi đã sớm coi Tuyết Lạc là con gái ruột của mình, không đành lòng để nó chịu tổn thương. Mà Ninh Tịch thì, nói thật chúng tôi không có tình cảm gì với nó hết. Năm đó, tôi không nói cho anh xui chị xui điều này là chúng tôi sai, nhưng Tuyết Lạc sinh ra và lớn lên ở Ninh gia được tôi với cha nó cẩn thận mời giáo viên chuyên nghiệp đến dạy dỗ lễ tiết. Cho dù chúng tôi có đón Ninh Tịch về cũng không để Tuyết Lạc chịu bất cứ ủy khuất nào. Ở trong lòng chúng tôi thì Tuyết Lạc mới là con gái ruột, thậm chí còn hơn cả con ruột, cả đời này con bé là con ruột của chúng tôi. Cho nên có nói hay không căn bản cũng chẳng có gì khác nhau. Nói tới đây Trang Linh Ngọc lại nhấn giọng mạnh hơn, anh chị xui cũng biết đấy, tính tình Tuyết Lạc hiền lành lương thiện lại hiếu thuận, chính bản thân nó cũng vô cùng giỏi giang. Thậm chí còn vừa được đề cử giải ảnh hậu, công ty thời trang của nó cũng có tiếng trong giới, có bao nhiêu danh viện có thể so với nó chứ. Tôi dám nói con bé không có bất cứ một chỗ nào không xứng với Tô Diễn, không xứng với Tô gia nhà anh chị. Nghe thế thì Trịnh Mẫn Quân nhìn khuôn mặt đang đau khổ của Ninh Tuyết Lạc một cái. Chân mày nhíu chặt nãy giờ của bà ta cũng thả lòng phần nào, tôi thừa nhận Tuyết Lạc rất tốt, nếu không tôi cũng chẳng thích con bé đến như vậy. Nhưng những người như chúng ta thì cái phải chú ý nhất chính là môn đăng hộ đối danh chính ngôn thuận. Ninh phu nhân, tôi tin là về điều này thì chị còn rõ hơn tôi đúng không? Tô Hoàng Quang gật đầu nói hơi khó nghe một chút thì là anh chị có nói hoa mỹ thế nào thì đồ giả cũng không thể thay thế được đồ thật, không phải con ruột thì vĩnh viễn không phải con ruột. Trịnh Mẫn Quân nói càng thẳng thắn hơn, bây giờ anh chị nói nghe hay lắm, nhưng sau này lại thiên vị con ruột hơn thì sao? Một là con ruột, một là con nuôi, tương lai Ninh gia thuộc về ai điều này còn phải nghĩ à? Tô gia bọn họ đang yên đang lành không cưới thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật lại đi cưới một con gà rừng về, chả thu được lợi ích gì thì thôi lại không công bị mọi người nhạo báng, như thế chẳng phải là lỗ nặng rồi sao? Chương 1355, chọn ngày lành tháng tốt. Trịnh Mẫn Quân càng để ý điểm này hơn Tô Hoàng Quang, bởi vì phía Tô Hoàng Quang vẫn còn có một thằng con riêng lúc nào cũng nhìn lom lom vào vị trí của Tô Diễn. Bà ta muốn Tô Diễn phải có một mối hôn sự thật tốt như vậy thì sau này nhà vợ nó cũng có thể giúp nó một tay, chứ nếu không lúc ban đầu bà ta cũng đã chẳng phản đối Tô Diễn với Ninh Tịch kịch liệt như vậy. Hiện giờ, bà ta rất bực mình Ninh gia vì đã giấu giếm thân phận của Ninh Tuyết Lạc. Khó trách tại sao Ninh Láo Gia Tử lại chỉ cho Ninh Tuyết Lạc thừa kế tiền bạc mà chẳng cho lấy một chút cổ phần nào, trái lại cho đứa cháu gái nuôi như Ninh Tịch những 10% cổ phần. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Nói tới nói lui thì quả nhiên vấn đề vẫn nằm ở quyền thừa kế. Cuối cùng, Ninh Diệu Hoa chỉ có thể ra đòn sát thủ, ông ta móc trong túi ra một tập tài liệu rồi đẩy về phía Tô Hoàng Quang. Tô Hoàng Quang nghiêm mặt nhìn Ninh Diệu Hoa một cái sau đó mới nhận lấy tập tài liệu. Ngay lúc nhìn thấy tờ giấy chuyển nhượng cổ phần kia, Tô Hoàng Quang với Trịnh Mẫn Quân đều trố mắt nhìn nhau, rõ ràng là rất kinh ngạc, bọn họ dường như không thể ngờ được Ninh Diệu Hoa sẽ làm tới mức này. Ninh Diệu Hoa ấy thế mà lại đưa 15% cổ phần trong tay cho một người chẳng có bất cứ quan hệ máu mủ nào như Ninh Tuyết Lạc. Thế này thì anh chị xui ra đã tin thành ý của chúng tôi chưa? Ninh Diệu Hoa nói, thấy tờ chuyển nhượng cổ phần này thì sắc mặt Tô Hoàng Quang khá hơn nhiều, ông ta cẩn thận xem xét tài liệu cho đến khi chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì rồi mới trả lại cho Ninh Diệu Hoa, lão Ninh à, anh đối với Tuyết Lạc, đúng là yêu thương đến tận trong tim. Về điểm này thì tôi không phản đối. Nghe giọng điệu Tô Hoàng Quang đã mềm lại thì Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc khẽ nhìn nhau một cái, nhất thời cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Ninh Tuyết Lạc cũng âm thầm thả lỏng, nhưng trong mắt lại thêm mấy phần âm trầm. Mấy lao cáo giả này đúng là không dễ lừa, ai ai cũng muốn nhìn thấy lợi ích rồi mới chịu buông tay ra. May mà trước khi tới đây Ninh Diệu Hoa đã chuyển cổ phần cho cô ta, nếu không hôn sự của cô ta với Tô Diễn thật sự phải hủy bỏ rồi. Thái độ của Trịnh Mẫn Quân cũng khá hơn nhiều, bà ta thở dài nói, chúng tôi cũng chỉ vì tương lai của hai đứa thôi, mong anh chị xui ra bỏ qua cho. Trong lòng Trang Linh Ngọc dù đang cười khẩy rêu cợt nhưng ngoài miệng vẫn phải khách khí, đều là người làm cha làm mẹ cả, chúng tôi cũng hiểu mà. Chỉ hy vọng hai đứa nó có thể sống thật tốt, chỉ cần Tuyết Lạc hạnh phúc là tôi thỏa mãn lắm rồi. Giấy chuyển nhượng cổ phần vừa xuất hiện, bầu không khí giữa hai nhà tốt hơn rất nhiều, Ninh Diệu Hoa cũng bắt đầu nhân cơ hội bàn chuyện hôn sự, Tuyết Lạc với Tô Diễn cũng qua lại đã 5 năm rồi, cũng đến lúc chúng nó phải lập gia đình thôi. Đợi chúng nó kết hôn xong thì tôi cũng coi như bớt một nỗi phiền muộn. Trang Linh Ngọc nói, công ty thời trang của Tuyết Lạc gần đây đang ký hợp đồng với một nhãn hiệu cao cấp của Mỹ, đại khái cũng chỉ có khoảng thời gian này là có chút rảnh rỗi thôi, chờ lâu nữa thì sợ không rút thời gian ra được. Trịnh Mẫn Quân nghĩ một chút rồi nói, tình cảm và sự nghiệp của hai đứa cũng đều ổn định cả, hôn sự này đúng là không nên kéo dài nữa. Ninh Diệu Hoa nhìn về phía Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc, hai con có ý kiến gì không? Ninh Tuyết Lạc ngượng ngùng túi thấp đầu, con nghe lời ba mẹ. Vẻ mặt Tô Diễn dường như có chút gì đó hoảng hốt, nhất thời không biết nói gì. Trịnh Mẫn Quân nhìn con trai mình, còn con thì sao? Lúc này Tô Diễn mới tỉnh táo lại, con cũng không có ý kiến gì. Cuối cùng Tô Hoàng Quang vỗ tay một cái quyết định, vậy thì ngày mai tôi sẽ đi mời Long Đại Sư chọn ngày lành tháng tốt. Chương 1356, vô tình gặp mặt. Những người khác đều gật đầu đồng ý, bày tỏ không có ý kiến gì với quyết định của Tô Hoàng Quang. Trịnh Mẫn Quân nhớ tới chuyện trước đây Long Đại Sư từng xem mệnh cho Ninh Tuyết Lạc nói cô ta có số vượng phu thì trong lòng lại thoải mái mấy phần. Tiếp theo, hai nhà bắt đầu bàn bạc chuyện chuẩn bị lễ cưới, cứ như thể chuyện không vui vừa nãy hoàn toàn chưa hề xảy ra. Mọi chuyện lại êm đẹp, Ninh Tuyết Lạc cũng chút được nỗi phiền muộn, quả nhiên người thắng là cô ta, cuối cùng vẫn là cô ta. Sau bữa cơm tối, khi hai nhà đã nói chuyện vui vẻ hòa thuận với nhau rồi thì nói lời tạm biệt. Cha mẹ hai bên rời đi nhưng Ninh Tuyết Lạc với Tô Diễn vẫn ở lại với nhau. Sắp tới đám cưới thì cô dâu chú rể hẳn là có chút chuyện riêng muốn nói, bậc làm cha mẹ tất nhiên là hiểu chuyện này. Tô Hoàng Quang với Trịnh Mẩn Quân cùng nhau đi về phía bãi đậu xe, vừa đi vừa nói chuyện. Thái độ của Ninh gia tối nay khiến Trịnh Mẩn Quân rất hài lòng, nhưng không biết tại sao trong lòng cứ có chút cảm giác không yên. Bà ta thở dài nói với chồng, nói thế nào thì Tuyết Lạc cũng chỉ là một đứa do một người đàn bà nhà quê sinh ra, bây giờ nhìn nó cũng không tệ lắm, nhưng em chỉ sợ. Sợ sống lâu rồi nó cũng lộ bản tính ra. Tô Hoàng Quang là người coi trọng lợi ích, đối với vấn đề này ông ta cũng chẳng để ý nhiều, Ninh gia nói cũng có lý, Tuyết Lạc được nuôi như thiên kim từ nhỏ tới lớn, chịu sự giáo dục cao cấp. Nói thế nào đi nữa thì chắc cũng không kém. Còn cái đứa nuôi thả ở quê từ nhỏ như Ninh Tịch mới là thấp kém không chịu được. Sau này có dạy dỗ thế nào thì chẳng nên thân nổi, em quên mấy chuyện Ninh Tịch làm trước đây rồi sao? Còn có bữa tiệc mừng thọ của Ninh Lộ gia tử nữa, thế mà mặc đồ giả đến dự. Nếu không em cho rằng cái lao hổ ly như Ninh Diệu Hoa tại sao lại tình nguyện nuôi một đứa con nuôi mà không nhận ruột thịt của mình chứ? Nghe chồng mình nói như vậy thì Trịnh Mẩn Quân gật đầu đồng ý, cũng có lý. Hai người họ đang nói chuyện thì thấy hai cô gái bước tới. Là Ninh Tịch với trợ lý Tiểu Đào của cô. Hôm nay, Ninh Tịch mặc một bộ váy thiết kế cao cấp của Tắc Linh, phối với giày cao gót cùng một phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Bộ dạng này của cô có gọi là quốc sắc thiên hương cũng không quá đáng, mấu chốt nhất là giữa hai hàng lông mày chẳng hề có chút cảm giác thô tục nào mà trái lại còn thản nhiên lộ ra sự cao quý. Tiểu Đào, chờ lát nữa em gửi lịch trình ngày mai vào email cho chị nhé, chị cần gấp. Ninh Tịch đang nói chuyện với Tiểu Đào nhưng vừa ngẩng đầu lên trông thấy hai người trước mặt thì hơi sửng sốt một chút. Tô Hoàng Quang và Trịnh Mẩn Quân. Cô không ngờ sẽ đụng mặt ba mẹ của Tô Diễn ở đây. Nhất là Trịnh Mẩn Quân, đây đúng là người cô không thể không nhận ra. Dù sao trước đây chính người đàn bà này đã gần như không từ bất cứ thủ đoạn nào để chia rẽ cô và Tô Diễn. Hồi đó, khi cô vẫn là một cô bé ngây ngô ngu ngốc dễ dàng bị người ta bắt nạt chèn ép, những lời nói sắc nhọn hơn dao của Trịnh Mẩn Quân đã mạnh mẽ đả kích cô, dẫm đạp cô, khiến cho tâm hồn vốn ngây thơ khờ dại, non nớt của cô biến đổi. Ê, Ninh Tịch à! Chờ một chút! Đạo diễn Quách Khải Thắng sau lưng gọi với theo. Cha mẹ Tô Diễn thấy Ninh Tịch thì cũng không dám chắc, nhưng nghe được Quách Thắng Khải gọi một tiếng Ninh Tịch thì hai người họ trố mắt ra nhìn nhau. Sắc mặt lập tức thay đổi. Làm sao có thể? Cô gái xinh đẹp khí chất cao quý này lại. Thật sự là Ninh Tịch. Sau khi Ninh Tịch về nước thì hai người cũng chỉ mới gặp cô một lần ở tiệc mừng thọ của Ninh Lão gia tử. Chuyện Ninh Tịch tiến vào giới giải trí bọn họ cũng biết nhưng chưa từng chú ý đến. Chương 1357, dụ dỗ biết bao thiếu nữ. Trong nháy mắt thấy Ninh Tịch, thấy được dáng vẻ và khí độ của cô thì trong đầu Trịnh Mẩn Quân lóe lên một câu rồng sinh phượng, con của chuột thì vẫn đào hang. Không hổ là thiên kim tiểu thư chân chính, cho dù ở nông thôn suốt 18 năm thì sự cao quý trong cốt tủy cũng có ngày hiện ra dưới ánh mặt trời. Bà ta lại nghĩ đến chuyện Trang Linh Ngọc là con gái của Trang Tông Nhân, Ninh Tịch chính là cháu ngoại đích thực của Trang Tông Nhân. Một nửa dòng máu Trang gia đang chạy trong người cô thì trong lòng lại xuất hiện một cảm xúc không biết nên tả thế nào. Ninh Tịch nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, quay người về phía Quách Thắng Khải, đạo diễn Quách. Có chuyện gì à? Quách Khải Thắng thở hồng hộc nói, sao cô đi nhanh thế, tôi còn có việc cần nhờ cô đây này. Ninh Tịch bật cười, chuyện gì mà quan trọng đến mức khiến đạo diễn Quách phải đích thân đuổi theo tôi thế này. Quách Khải Thắng ho nhẹ một cái. Có chút không được tự nhiên đưa tay vào ngực rồi móc ra một quyển sổ dán đầy hình trái tim, giúp tôi ký tên một cái. Ninh Tịch suýt nữa cười phun cả tiếng, không phải chứ, không ngờ đạo diễn Quách lại là fan hâm mộ của tôi cơ đấy. Quách Khải Thắng lập tức trợn mắt, nói linh tinh cái gì thế, đây là cho con gái tôi. Ký đi, nhóc con đó giục tôi biết bao lần rồi đấy, hôm nay mà không có nữa thì không biết lúc về nó lại giày vò tôi thế nào nữa đây. Con gái của Quách Khải Thắng. Ồ, thì ra là thế. Ninh Tịch nhận lấy quyển sổ rồi tiện tay lật một cái, cô phát hiện bên trong dán chi chít toàn hình của mình, có thể nói đây là một fan hâm mộ cùng nhiệt. Ninh Tịch thấy thế thì trong lòng ấm áp vô cùng, cô ký tên mình rồi còn viết mấy lời động viên cùng cảm ơn. Quách Khải Thắng nhận lại quyển sổ rồi ấm ức nhìn Ninh Tịch như thể bắp cải trắng nhà mình bị cô cướp mất, cô có thể bớt lại một chút không hả? Một cô gái mà đi dụ dỗ biết bao trái tim thiếu nữ. Ninh Tịch cười ha hả, đạo diễn, ông ghen tị với tôi có đúng không ha ha ha. Quách Khải Thắng trợn mắt nhìn cô một cái rồi mới quay đầu rời đi. Bên kia, Tô Hoàng Quang với Trịnh Mần Quân lái xe về nhà, trong lòng bọn họ cũng đang ngổn ngang với những suy nghĩ của mình. Vốn dĩ, hai bọn họ tự thuyết phục mình rằng Ninh Tuyết Lạc còn tốt hơn Ninh Tịch gấp mấy trăm lần, ai ngờ vừa mới nhìn thấy Ninh Tịch bọn họ đã dao động. Đào hoa ổ. Sau khi về đến nhà, Ninh Tịch vừa cởi giày vừa bảo bánh bao giúp mình xả nước tắm rồi chuyện tiếp theo mà cô làm là chìm cả người vào làn nước ấm áp. Khi cơ thể được bao bọc trong dòng nước ấm, thần kinh căng thẳng đến sắp nổ tung của Ninh Tịch mới thả lỏng được một chút. Cảm giác điên cuồng đang sôi trào trong cơ thể muốn thoát khỏi sự khống chế của lý trí, hiển nhiên là chút chuyện nhỏ tối qua chẳng đủ để cô xả áp lực. Ninh Tịch không ngừng hít thở sâu mới miễn cưỡng kìm lại được ý muốn lao ra ngoài tìm chỗ giải tỏa. Đinh một tiếng, di động kêu lên, chắc là Tiểu Đào gửi lịch trình cho cô. Ninh Tịch xoa xoa hai tay nhấc di động lên, quả nhiên là Tiểu Đào gửi tới. Cô mở bảng lịch trình trong email ra thì phát hiện lịch trình gần đây vô cùng dày đặc, nhất là trong hai ngày gần nhất. Quảng cáo của Lục Thị đã quay xong, cô phải bắt đầu tham dự các hoạt động tuyên truyền phối hợp với quảng cáo này. Bận thì bận nhưng hai ngày cuối tuần Lâm Chi Chi vẫn không xếp lịch để cho Ninh Tịch được nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi xong thì phía bên đoàn làm phim cũng bắt đầu quay. Cho nên chỉ có hai ngày cuối tuần là tương đối phù hợp. Chương 1358, muốn nhào vào lòng ngực của anh yêu. Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào hai ngày trống trên lịch trình, nhìn mãi một lúc lâu. Cuối cùng vẫn nhịn không được gửi cho Lục Đình Tiêu một cái tin nhắn, anh yêu, cuối tuần hẹn hò nhé. Nếu có thể, cô hy vọng thời gian nghỉ có thể dài hơn một chút. Cái cô lo lắng nhất là nhỡ đâu mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến cô mất khống chế sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nhưng, phim mới sắp quay rồi nên chỉ có thể nhanh chóng đem chuyện này giải quyết trước khi bấm máy. Cứ kéo dài mãi thì cô cũng chẳng có biện pháp tập trung làm những việc khác. Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, Lục Đình Kiêu đã lập tức gọi điện qua, đã nhận được tin nhắn, anh sẽ sắp xếp. Được, vậy cứ quyết định thế đi. Ninh Tịch vui sướng trả lời lại, nhưng trên thực tế, khi nghe được giọng của Lục Đình Kiêu thì cô lại định đánh trống thu quân, giọng nói ấm áp của anh khiến cô muốn trốn tránh rồi quên đi. Em xong việc chưa? Anh vừa mới học xong, anh qua tìm em nhé. Lục Đình Kiêu hỏi. Trái tim Ninh Tịch run lên một cái, hả? Đừng! Em vẫn chưa xong việc đâu, có thể tới khuya mới xong. Ồ, vậy à, đừng làm mình mệt mỏi quá, bận xong thì nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Ừ. Em cút máy đây, mù ạ ba Ninh Tịch cút máy mà vẻ mặt như thể vừa chút bỏ được gánh nặng. Hạt mới chỉ nghe giọng của Lục Đình Kiêu thôi mà đã dao động thế này rồi, nếu mà thấy người thật thì quyết tâm của cô sẽ bị ném tới ránh biển Mariana quá. Không được, trước cuối tuần cô phải làm sao cho lòng dạ mình trở nên sắt đá mới được, nhất định phải tranh thủ thời cơ nói hết toàn bộ. Ngày hôm sau, mới sáng sớm Ninh Tịch vừa thức dậy liền chạy tới tập đoàn Lục Thị. Vừa mới đậu xe xong đã thấy một chiếc xe mẩy bạch quen thuộc đang đậu lại ở phía đối diện, cửa kính nhanh chóng hạ xuống lộ ra khuôn mặt hưng phấn của Lục Cảnh Lễ. Ai cha cha, tiểu Tịch Tịch, khéo quá nha. Chị tới. Lời còn chưa dứt, Ninh Tịch đã chạy biến không thấy bóng dáng. Ở Lục Cảnh Lễ gãi đầu một cái, vẻ mặt mê mang nhìn anh trai mình, tiểu Tịch Tịch không thấy chúng ta à? Không đúng nha. Rõ ràng là trông thấy mà. Mắt đối mắt luôn. Nhưng sao vừa thấy chúng ta lại chạy nhanh hơn thỏ thế nhỉ? Xung quanh cũng chẳng có ai khác mà. Lục Đình Kiêu nhìn hướng Ninh Tịch chạy đi, mi tâm bằng phẳng đống nhăn lại một chút, thật không dễ để phát hiện. Trong thang máy, Ninh Tịch vỗ ngực thở hồng hộc như thể vừa sống sót sau tai nạn. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Thanh mã nạ mà cô tích góp cả đêm suýt nữa thì bay sạch luôn. Thanh mã nạ, ngôn ngữ game, chỉ năng lượng dùng cho chiêu thức khi đánh nhau. Hu hu hu. Trời ơi! Thật muốn chạy ngay tới lao vào lòng ngực anh yêu quá đi. Không được, phải nhịn xuống. Cô không muốn phải kiếm cớ che giấu anh bất cứ chuyện gì nữa, cho dù hậu quả sau khi nói có khi chính cô cũng không thể tiếp nhận nổi. Đi vào phòng truyền thông, Ninh Tịch là người đầu tiên đến. Anh Tịch tới rồi, anh tới sớm quá. Diệp Dĩnh nhiệt tình chào hỏi. Trưởng phòng Diệp, xin chào. Ồ, mọi người chưa tới à? Vậy tôi chợp mắt một chút được không? Tất nhiên là được. Công việc gần đây của anh Tịch bận rộn lắm à? Đừng quá sức nhé. Anh cứ nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Nhưng người khác thì xem chừng còn phải chờ một lúc nữa mới đến. Họ đến tôi sẽ gọi anh. Diệp Dĩnh nói. Cảm ơn. Ninh Tịch nói xong thì thừa lúc người khác còn chưa tới ngồi dựa lưng vào ghế xạ lòn nghỉ ngơi một chút. Tối qua cô mất ngủ cả đêm chỉ vì cảm giác nhộn nhạo điên cuồng vẫn đang giằng xé trong cơ thể. Phương pháp giải tỏa của cô trước đây đều là tìm tới các loại vận động mạo hiểm đến rợn người hoặc là những nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhanh, những người khác cũng lục tục kéo đến. Ninh Tịch đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói u ám. Thế nào, chuyện tôi nói lần trước cô đã nghĩ kỹ chưa? Chương 1359, thế nào, muốn tiếp tục không? Đến nhắm mắt nghỉ cũng không yên thân, giọng điệu đáp trả của Ninh Tịch còn âm u hơn cả đối phương. Gần đây tâm trạng tôi không tốt, tôi khuyên anh cách xa tôi ra một chút. Âm thanh ấy khiến Mạc Thần Tu lạnh cả sống lưng một cách khó hiểu. Anh ta hừ một cái rồi cười nhạo, ha, tâm trạng không tốt. Làm sao? Chẳng lẽ mới chia tay thằng nào à? Đối với tình trạng hiện giờ của Ninh Tịch thì từ chia tay chẳng khác nào một ngọn lửa bị ném thẳng vào thùng thuốc súng. Một giây sau, đông nhiên một tiếng ầm vang dội lập tức vang lên. Mạc Thần Tu bị Ninh Tịch dùng một chiêu quật qua vai làm cho ngã sấp mặt trên sàn nhà. Cô dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khóa chặt tay anh chàng lại, trong mắt toát ra sự lạnh lẽo làm người ta rợn cả tóc gáy. Một trang bất ngờ thế này khiến tất cả mọi người trong phòng đều cả kinh tới nỗi rớt cả trong mắt. Tất nhiên, Hàn Duẫn Thừa, Lạc Phàm, Lý Nhạc Khải đều trố mắt nhìn nhau, mặt nẻ ra. Ơ hay, sao tự dưng hai người này lại đánh nhau? Hình như là Ninh Tịch ra dây trước. Giang Mục Giã ngồi trong góc lắc đầu than thở, đồng cảm nhìn Mạc Thần Tu. Chậc chậc, không biết gần đây con nhóc chết tiệt kia gặp phải cái gì mà tâm trạng tệ hại đến rối tinh rối mù, ngay cả ông đây còn không dám đến gần trong vòng ba thước nữa là. Lúc này, Mạc Thần Tu tự dưng lại chạy tới thì có khác nào đưa đầu cho người ta chém. Má Mạc Thần Tu tự cho rằng tính toán tốt rồi, ai ngờ Ninh Tịch lại đột nhiên ra tay. Anh ta khẽ chửi một câu rồi xoay người đánh lại. Sức chiến đấu lúc bình thường của Ninh Tịch đã đủ ép chết Mạc Thần Tu rồi chứ đừng nói đến lúc cô đang phát điên thế này. Sau đó, đương nhiên là Mạc Thần Tu bị Ninh Tịch cho ăn hành một trận. Hơn nữa, lần này Ninh Tịch còn chẳng thèm chừa mặt mũi cho anh ta. Cô đè lên người Mạc Thần Tu rồi cứ thế đánh cho anh ta không còn đường chống trả. Một chút lý trí cuối cùng vẫn giúp cô nhớ được là không nên đập vào mặt. Thần nhiên sờ cằm cảm thán nói, nhìn Ninh Tịch đánh nhau đã thật đấy. Lý Nhạc Khải từng bị Mạc Thần Tu cắm sừng thì lúc này đang coi đến sung sướng, thiếu chút nữa không nhịn được mà dùng điện thoại quay lại, xong rồi mỗi ngày trước khi đi ngủ thì lôi ra xem một lần, thật quá hả giận. Anh Tịch, Thần Tu, hai người đứng đánh nữa. Đang yên đang lành sao lại đánh nhau là thế nào? Diệp Dĩnh vội vàng la lên. Cô ta cũng không biết nói thế nào. Sao tự dưng hai vị nam thần này lại đánh nhau, sở thích gì đây hả trời? Trước lạ sau quen, may mà sau khi chuyện lần trước xảy ra thì Diệp Dĩnh càng trở nên thành thục, cộng thêm việc Ninh Tịch không đập vào mặt con nhà người ta khiến Diệp Dĩnh thấy Ninh Tịch là người có chừng mực nên cũng không lo lắm. Ninh Tịch đè đầu gối trên sống lưng Mạc Thần Tu thở hổn hà hổn hển, kê sát hai Mạc Thần Tu rồi nói bằng giọng cảnh cáo, thế nào? Muốn tiếp tục không? Mạc Thần Tu cảm nhận được cái chân mảnh khảnh của Ninh Tịch đang đè lên lưng mình và hơi thở ấm áp phả vào thai thì trái tim anh ta lại đột nhiên đập rộn ràng lên. Đó là cảm giác trái tim rung động. Là cảm giác rung động trước một cô gái. Đệ mợ. Điên rồi. Một lần rồi hai lần bị đánh tới nghiện luôn hả? Sao anh ta không biết mình là một thằng có máu M? Máu M, chỉ những người thích bị ngược, bị đánh đập, hành hạ. Trái ngược với S chỉ những người thích đánh đập, hành hạ người khác. Buông ra. Mạc Thần Tu bị ý nghĩ này dọa sợ té ra quần. Anh ta cố sức dây rùa thoát khỏi tay Ninh Tịch rồi té ra thật xa. Cơ mà. Ánh mắt lén lút nhìn Ninh Tịch lại càng thêm nóng bỏng. Giang Mục Giã nhìn Ninh Tịch, rồi lại nhìn Mạc Thần Tu. Ơ, bây giờ Ninh Tịch kiếm được cái bao cát khác rồi à? Rốt cuộc ông đây cũng không phải ăn đòn nữa. nhưng mà sao cứ có cảm giác bị bỏ rơi thế này. Chương 1360, bị coi là tình địch. Bị Ninh Tịch cảnh cáo một lần, Mạc Thần Tu cũng ngoan ngoãn trở lại. Đầu tiên là mọi người tập hợp ở phòng truyền thông của Lục Thị, sau đó mới đi tới Phỉ Thúy Sơn Trang để tham dự họp báo ra mắt của quảng cáo 7 ngày. Diệp Dĩnh Bốn đã cố ý chọn một chỗ xa xôi yên tĩnh để tổ chức họp báo, nhưng sau khi bọn họ tới nơi thì hiện trường lại tấp nập người ra người vào. Cho dù phía khách sạn đã làm công tác chuẩn bị từ rất lâu nhưng cũng không cản nổi sự quá khích của fan hâm mộ, cuối cùng thì cả cảnh sát cũng được điều động tới. Trong 7 người này thì chỉ lượng fan hâm mộ của một người thôi cũng đã khủng lắm rồi, huống hồ còn là cả 7 người cùng xuất hiện một lúc, suýt nữa thì xảy ra bạo động luôn. Càng hài hước là không ít các fan nửa đường dứt áo ra đi, nhảy từ fan người này sang làm fan người khác. Ngay cả những cô nàng hủ nữ thích ghép chính phú khi nhìn mấy vị nam thần này cũng yên lặng mà tổng hợp N cặp chính phú khác. Tâm trạng Ninh Tịch hiện tại rất tệ, đến nơi hỗn loạn thế này thì đầu óc càng thêm choáng váng, nhưng cô vẫn phải cố nở nụ cười chào hỏi các fan hâm mộ. Trên đường đi vào họp báo thì do đầu óc choáng váng mà Ninh Tịch không chú ý bậc thang dưới chân, lúc bước lên thì không cẩn thận bị trượt một cái. Ngay lập tức liền có hai cái tay, một trái một phải vươn ra đỡ lấy cô. Giang Mục Dã đen mặt, dáng vẻ như gà mẹ mắng con, bà đang nghĩ cái gì thế hả? Không nhìn thấy đen à? Muốn biểu diễn cho các fan màn hôn đất mẹ một cái nồng nàn à? Mạc Thần Tu cũng không ngờ mình lại đưa tay ra đỡ, anh ta giật mình rút tay về, vẻ mặt không chút thay đổi như thể chưa có gì xảy ra. Cũng chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ khiến hiện trường vang lên những tràng thét chói tai cao vút tận trời. A a a a a a a a a a a a a a a. Mục Dã cưng yêu chiều anh Tịch quá đi. Thuyền Tịch Dã lại ra khơi. Đảng Tịch Dã cao tận trời xanh. Trong tiếng thét chói tai ấy thì phía bên fan của Mạc Thần Tu cũng kích động không kém. Nhưng mà anh Tịch với thần tu nhà chúng tôi cũng đẹp đôi lắm mà. Thần thần đứng trước mặt anh Tịch rõ ràng là đang ngạo kiều mà. Đáng yêu chết đi được. Ngạo kiều, ra vẻ cao ngạo mà kiêu căng, thích mà không dám nói. Nhưng mà... bọn họ vừa mới lên tiếng đã bị fan của Đảng Tịch Dã phun nước miếng bắn trở về. Gì thế? Sao anh Tịch lại đi với thần tu? Tà giáo gì đây? Kéo ra ngoài chém đầu. Mục Dã nhà này với Ninh Tịch mới là cặp trời sinh biết không hả? Bất kể anh Tịch có là trai hay gái. Mạc Thần Tu nghe các fan bàn luận thì không khỏi liếc về phía Giang Mục Dã một cái. Tuy nói Ninh Tịch với Giang Mục Dã cùng một công ty, cũng từng đóng chung vài bộ phim. Quan hệ bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng mà, Mạc Thần Tu vẫn luôn cảm thấy quan hệ của bọn họ không bình thường. Chẳng lẽ bạn trai của Ninh Tịch lại là Giang Mục Dã? Hai người này lén lút qua lại. A, Đường Tịch. Tôi cứ tưởng mắt cô cao lắm cơ đấy, hóa ra cũng chỉ như vậy. Hát xài ải ba. Giang Mục Dã đi phía trước còn không biết mình bị người ta chụp cho cái mũ tình địch đột nhiên bất thình lình hát hơi một cái. Sau đó anh ta gãi gãi đầu lẩm bẩm nói, thằng nào nói sâu ông thì phải. Quảng cáo gây chấn động y như trong dự đoán, họp báo cũng kết thúc thuận lợi. Một ngày bận rộn cứ thê mơ mơ hồ hồ trôi qua, Ninh Tịch vừa mới lái xe về đến nhà thì tiếng chuông điện thoại cũng reo lên, người gọi tới là Lục Cảnh Lễ. Alo, gì thế? Ninh Tịch lười biếng bắt máy, trong giọng nói cũng lộ vẻ vẻ vải. Anh Tịch, em đang ở chỗ anh hai nè. Có người bạn cho em con cua hoàng đê của Úc đây, em mang tới để anh làm nha, để mấy đầu bếp trong nhà làm thì quá lãng phí. Vừa nghe Lục Cảnh Lễ bảo cô tới chỗ Lục Đình Tiêu thì sống lưng cô lập tức cứng đờ, hôm nay không được, tôi phải học lời thoại. Vậy em để đầu bếp làm, anh chỉ cần tới ăn thôi. Ăn cũng không rảnh. Chương 1361, chẳng lẽ em muốn chia tay? Lục Cảnh Lễ thất vọng cúp máy, tủi thân nhìn ông anh đang ngồi trên ghế salon. Tiểu Tịch Tịch bảo muốn học lời thoại nên không đến, cơ mà thời gian ăn cơm vẫn phải có chứ. Là em nhạy cảm quá hay sao mà em cứ có cảm giác Tiểu Tịch Tịch cố ý không đến. Lục Đình Tiêu không nói gì nhưng ánh mắt đã hơi trầm xuống. Lục Cảnh Lễ sở cầm rồi trầm ngâm nói, em có cảm thấy Tiểu Tịch Tịch có chỗ nào sai sai. Lúc sáng đã thấy không được bình thường rồi. Em thấy chị ấy rất sợ anh, trốn tránh anh, vừa thấy anh đã có cảm giác chột dạ. Theo một cách nào đó thì cảm giác của Lục Cảnh Lễ thật sự quá sâu sắc. Tâm tình xoắn xuýt của Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu đã được anh ta tổng hợp đầy đủ. Bị Lục Cảnh Lễ nói thẳng ra như vậy thì sắc mặt của Lục Đình Kiêu càng thêm khó coi. Lục Cảnh Lễ thấy mặt mũi anh trai mình không ổn liền lò dò hỏi, anh, chẳng lẽ anh với Tiểu Tịch Tịch cãi nhau à? Câu trả lời của Lục Đình Kiêu chính là cái liếc mắt sắc lẻm. Lục Cảnh Lễ lập tức ho khụ một cái, thật là, em sai rồi, hai cái máy sản xuất thức ăn cho chó như hai người thì sao mà cãi nhau được? Nhưng mà không cãi nhau thì là có chuyện gì? Anh hai, anh phải nói rõ cho em biết. Nếu không thì em không phân tích tình hình giúp anh được đâu. Không phải em nói linh tinh đâu nhé, trong tình yêu mấy loại chuyện nho nhỏ cũng có thể là chuyện động trời đó. Em thật sự cảm thấy Tiểu Tịch Tịch có cái gì đó không đúng lắm. Yên lặng một lúc xong, Lục Đình Tiêu nói, tâm trạng gần đây của cô ấy quả thật không bình thường. Bắt đầu từ hôm cô ấy uống say ố quán ba. Lục Đình Tiêu miết mi tâm một cái rồi từ từ nói ra tình trạng của Ninh Tịch hai ngày gần đây. Anh nói rất cặn kẽ, nói cho Lục Cảnh Lễ nghe cũng là nói cho chính mình nghe. Trạng thái gần đây của cô quả thật khiến anh vô cùng lo lắng. Lục Cảnh Lễ sờ sờ cằm, ồ, tổng kết lại thì như sau. Đầu tiên là Tiểu Tịch Tịch uống rượu mua say, sau đó phóng xe như điên rồi đánh nhau với đám côn đồ. Này, tâm trạng quả nhiên không tốt. Sau đó thì bắt đầu có dấu hiệu trốn tránh anh. Quan trọng nhất là chị ấy đột nhiên rất trịnh trọng hẹn gặp anh vào cuối tuần, còn bảo là có chuyện muốn nói với anh. Nói tới đây không biết Lục Cảnh Lễ nghĩ tới cái gì mà sắc mặt đại biến, biểu tình như sắp sụp đổ nhìn về phía ông anh ruột của mình rồi thốt lên, thôi toi rồi bốn. Toi rồi. Anh hai, chắc không phải là Tiểu Tịch Tịch muốn chia tay anh đấy chứ. Vừa dứt lời thì nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh xuống. Lục Cảnh Lễ nhận ra mình vừa lỡ lời nói ra lời đại nghịch bất đạo thì vội vàng lấy tay bịt miệng lại, len lén đưa mắt nhìn về phía ông anh trai yêu quý đã hắc hóa trong nháy mắt. Hắc hóa, biến đổi theo chiều hướng xấu. Ôi mẹ ơi! Sợ quá đi! Chỉ đoán bừa thôi mà anh hai đã như muốn đồ sát chúng sinh thế này, nếu Tiểu Tịch Tịch đòi chia tay thật thì còn ai sống nổi không? Nhưng mà, từ các dấu hiệu trước mắt mà nói thì chỉ có thể có một kết luận này mà thôi. Tiểu Tịch Tịch hết hứng thú muốn chia tay, nhưng thấy anh hai đối xử với chị ấy tốt quá nên mới dẫn đến tình trạng xoắn suýt như thế. Nhưng chuyện tình cảm sao có thể miễn cưỡng, cho nên chị ấy mới hẹn gặp cuối tuần để nói rõ ràng cho anh hai. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi Lục Cảnh Lễ đã viết lên một kịch bản hoàn chỉnh. Toi rồi. Phải làm sao bây giờ? Lục Cảnh Lễ quyết định phải trấn an anh trai mình chốc đã. Hì. Ha ha. Anh này. Là do em ảo tưởng hơi quá thôi. Chắc tại dạo này em xem phim cầu huyết lúc 8 giờ tối hơi nhiều. Sao Tiểu Tịch Tịch có thể chia tay anh chứ? Chương 1362, Dô Bà Chủ. Ngày hôm sau. Toàn bộ từ trên xuống dưới tập đoàn Lục Thị lại được cảm nhận nỗi sợ run chân từ Đại Ma Vương, và Lục Cảnh Lễ lại bị một đám người vây lấy. Nhị thiếu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Sao hôm nay Lục Tổng lại có chút đáng sợ thế kia? Cái gì mà có chút chứ? Là sợ chết mì đi được. Tôi không dám liếc nhìn một cái đây này. Lúc đối diện với ánh mắt của ngài ấy tôi cứ nghĩ tôi sẽ rơi xuống địa ngục ngay lập tức ý. Nhị thiếu à? Có phải bột cãi nhau với vợ không? Sao anh không khuyên giải họ chứ? Chẳng phải tình cảm của bột với vợ tốt lắm sao? Đang êm đang đẹp thì sao mà cãi nhau được chứ? Bột không biết nói ngọn, cầu xin nhị thiếu giúp ngài ấy dỗ bà chủ đi mà. Đúng, tuyệt đối phải dỗ vợ của bột vui vẻ mới được. Bà chủ có vui vẻ thì ông chủ mới vui vẻ, mà ông chủ vui vẻ thì chúng ta mới có cuộc sống tốt. Trong công ty toàn là người ăn mặn, đến ngày hôm nay bọn họ đã nắm rõ con đường biến hóa cảm xúc của bột nhà họ rồi. Tóm lại là, nhất định có liên quan đến bà chủ. Chỉ tiếc là sau khi Tô Dĩ Mạt bị bóc mẽ thì bọn họ cũng chẳng biết bà chủ tương lai là thần thánh phương nào, có muốn giúp bột lấy người ta cũng không được. Vì thế chỉ có thể tích cực đi khuyến khích Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ bị một đám người mồm năm miệng mười vây quanh khiến cho sức đầu mẹ chán. Gì thế? Một con chó độc thân như ông mà cả ngày đều phải bận tâm tới tình hình tình cảm của hai người kia, nghĩ dễ lắm à? Cơ mà, chuyện lần này quả thật rất nghiêm trọng, nói là chuyện khẩn cấp cũng không quá đáng, bởi vì ngày kia là cuối tuần rồi. Anh phải nhanh chóng dò hỏi được ý đồ của Tiểu Tịch Tịch mới được. Sau khi tan làm, Lục Cảnh Lễ lấy được lịch trình của Ninh Tịch từ chỗ Lâm Chi Chi, sau đó lại chạy đến khách sạn Đế Tước, hôm nay Ninh Tịch phải tham gia một bữa tiệc. anh phải đến đó há miệng chờ sung mới được, chứ nếu không thì tiểu tịch tịch sẽ tìm mọi cách để trốn tránh mất. Lục Cảnh Lễ nghĩ thế liền ngồi ở một góc của sảnh khách sạn canh người, anh ta còn cầm hẳn tờ báo dơ lên để che mặt. Thời gian trôi qua từng phút một, mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Ninh Tịch đâu. Lục Cảnh Lễ chờ lâu quá thì lăn ra ngủ gật, lúc tỉnh dậy đã sắp 12 h đêm rồi. Anh ta lập tức cuống quýt chạy đi hỏi nhân viên thì được biết là người trong phòng tiệc đã đi cả rồi. Lục Cảnh Lễ đau khổ vì vô hụt nên chỉ có thể lết sắc đến đào hoa ổ. Nhưng mà, lúc đi tới khúc quanh của hành lang thì Lục Cảnh Lễ bất ngờ nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc, hình như là Ninh Tuyết Lạc lại còn nhắc tới Ninh Tịch. Vì thế Lục Cảnh Lễ lập tức lùi lại một bước theo bản năng rồi trốn vào cái phòng trống sau lưng. Tuyết Lạc, em không sao chứ? Em uống nhiều rượu quá. Ha! Không sao. Tôi sắp kết hôn. Tôi vui mà. Tuyết Lạc, cẩn thận một chút. Chị Thường, chị nói thật với tôi xem, có phải bây giờ chị đang vô cùng hối hận vì lỡ bỏ qua cái cây hái ra tiền như Ninh Tịch? Chị không có. Tôi nói cho chị biết. Ninh! Con tiện nhân Ninh Tịch kia. Cả đời này cô ta cũng đừng mong trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Cô ta có leo cao hơn nữa. Tôi cũng có thể kéo cô ta xuống. Chị có tin không? Vâng vâng vâng, tôi tin. Giọng của Thường Lệ rõ ràng đang qua loa lấy lệ. Dường như Ninh Tuyết Lạc rất bất mãn cái giọng qua loa của Thường Lệ, vì vậy cô ta hớn hở nói, chị không tin. Để tôi nói cho chị biết. Con đĩ kia ý mà. 10. 18 tuổi. 18 tuổi đã bị đàn ông làm cho to bụng. Con sinh đứa bé kia ra. Sinh nó ra đấy chị biết không, ha 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 ha. Cái? Cái gì ba? Bấy giờ Thường Lệ mới cả kinh thật sự. Đứa bé kia đâu? Chết rồi. Đứa con hoang đó vừa sinh ra đã chết. Chậc, cô ta may mắn đấy. Nếu nó còn sống, thì giờ chắc hay ho làm đó. Chương 1363, Tiểu Tịch Tịch là kẻ phụ bạc. Sau khi Ninh Tuyết Lạc với Thường Lệ rời đi, Lục Cảnh Lễ mới bước ra từ chỗ tối, trên mặt anh ta vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng. Lần này anh ta không chạy đi tìm Ninh Tịch nữa mà vội vàng trở lại Bạch Kim Đế Cung. Anh hai, em vừa mới vô tình lấy được một tin tức lớn này. Lục Cảnh Lễ tìm nửa ngày rốt cuộc cũng thấy được anh trai yêu quý trong thư phòng. Trong thư phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ mờ mờ tối, Lục Đình Kiêu đang ngồi đưa lưng về phía anh ta, hướng mắt về phía bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Cho dù không nhìn rõ mặt anh trai mình, nhưng khi Lục Cảnh Lễ vừa mới bước chân vào lãnh địa của thư phòng đã cảm giác được hơi thở phiền muộn đậm đặc tới độ muốn hóa thành thực thể của anh trai. Hơi thở đó đặc quánh đến nỗi khiến người ta khó thở, là bằng chứng tố cáo chủ nhân của nó đang ở trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Tình trạng của anh hai còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng. Lục Cảnh Lễ cô chống lại cảm giác sợ hãi vội vàng báo cáo, anh, vừa nãy em chạy đi tìm Tiểu Tịch Tịch thì lại bất ngờ đụng phải Ninh Tuyết Lạc với trợ lý của cô ta. Em đã nghe lén hai bọn họ nói chuyện thì Ninh Tuyết Lạc bất ngờ nói với trợ lý của cô ta rằng, Giang lúc Tiểu Tịch Tịch mới 18 tuổi đã từng mang thai. Còn sinh ra một đứa bé nhưng nó đã chết. Em thấy cô ta uống đến say khướt rồi. Không biết chuyện này là thật hay giả. Lục Cảnh Lễ vừa nói xong, trong thư phòng lại khôi phục sự yên tĩnh như lúc ban đầu, không có bất cứ âm thanh nào được phát ra. Không biết qua bao lâu thì thanh âm của Lục Đình Kiêu mới cất lên, thật thì sao? Giả thì sao? Đối với một thằng đàn ông bình thường thì khi biết bạn gái mình có chuyện như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ phát điên, nhưng Lục Đình Kiêu lại chẳng có chút phản ứng nào, kể cả ngạc nhiên cũng không có. Chỉ có sự hờ hững. Ở câu hỏi của Lục Đình Kiêu như thế thì Lục Cảnh Lễ cũng không cách nào trả lời được. Được rồi, thật hay giả thì với anh hai mà nói cũng chẳng khác nhau cho lắm, dù sao thì anh ấy cũng chẳng để ý. Ý của em là... Cho dù nói điêu đi nữa thì em sợ Ninh Tuyết Lạc lại chuẩn bị làm cái gì đó để hãm hại Tiểu Tịch Tịch, em có nên đi điều tra một chút để đề phòng hay không? Lục Cảnh Lễ đề nghị. Đại khái là nghe được chuyện liên quan đến an nguy của vợ thì Lục Đình Kiêu mới khôi phục lại một chút hơi thở của con người, anh nhấc tay coi như là đồng ý. À được, vậy em đi điều tra ngay đây. Lục Cảnh Lễ vừa nói vừa lo lắng nhìn anh trai của mình, anh hai đừng lo lắng quá. Đều do cái miệng của em cả, chỉ biết nói bậy. Tiểu Tịch Tịch thích anh như thế thì chắc chắn không chia tay với anh đâu. Nếu là thật thì sao? Ánh mắt của Lục Đình Tiêu chậm rãi nhìn thẳng vào Lục Cảnh Lễ rồi hỏi. Nếu như cô thật sự không cần anh, thì anh nên làm cái gì? Nên dùng cái gì để níu chân cô lại? Anh không thể không thừa nhận rằng, lần suy đoán này của Lục Cảnh Lễ có khả năng chính xác là rất lớn, tất cả những biểu hiện của Ninh Tịch càng ngày càng chứng thực kết quả đó. Bất kể lý do là tại sao nhưng cô thật sự muốn làm như vậy. Lục Cảnh Lễ hoảng lên nhưng ngay sau đó ánh mắt lại sáng lóe lên như vừa nghĩ ra cái gì. Anh không có lòng tin vào bản thân mình, vậy cũng phải có lòng tin với Tiểu Bảo chứ. Nếu không lúc hai người hẹn hò mang theo cái bùa hộ mạng Tiểu Bảo đi cùng là được rồi. Xem Tiểu Tịch Tịch nói hai chữ kia kiểu gì. Vẻ mặt Lục Đình Kiêu vẫn trống rỗng, cô ấy đã dặn trước là chỉ hai người thôi. Lục Cảnh Lễ. Còn cô ý không cho mang Tiểu Bảo theo. Chết toi rồi. Lần này to chuyện rồi. Tiểu Tịch Tịch, cô là đồ phụ bà ba. Chương 1364, chú hai, dạo này chú uống phật xỉ hơi nhiều. Sáng ngày thứ bảy, bánh bao nhỏ ôm cuộn tranh đi vào nhà, nhóc vừa mới xong thời gian học vẽ với thầy Tống đã bị Lục Cảnh Lễ vồ lấy. Bánh bao à a hủ 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 hủ. Mẹ cháu muốn chia tay với ba cháu kìa. Cháu nhanh nhanh đi khuyên nhủ mẹ cháu đi. Giờ chỉ có cháu mới khuyên được thôi. Mặt nhỏ của bánh bao nhỏ lập tức nghiêm lại, dãy rùa trốn khỏi lòng Lục Cảnh Lễ rồi cẩn thận sửa lại chỗ quần áo bị chú hai làm nhăn. Này này này! Bà bối, cháu đừng có mà làm lơ chú chứ. Chú nói thật đấy. Quả thực là chú hết cách rồi mới phải đến xin cháu cứu viện đây này. Cả cái nhà này chỉ có thể dựa vào cháu mà thôi. Mấy ngày nay hành tung của Ninh Tịch rất khó xác định, Lục Cảnh Lễ vô hụt vô số lần vì vậy chỉ có thể tìm đến Tiểu Bảo cầu cứu. Bánh bao nhỏ đưa cái mặt phiên bản trí bỉ của núi băng Lục Đình Kiêu về phía chú hai, mẹ con muốn chia tay với hắn. Đến giờ bánh bao nhỏ vẫn gọi Lục Đình Kiêu là hắn mà chưa bao giờ gọi ba một lần nào. Ừ đúng thế. Ngay hôm nay đây này, mẹ cháu vẫn luôn trốn tránh ba cháu rồi còn hẹn gặp mặt vào tối nay, bảo là có chuyện muốn nói. Đây không phải chia tay thì là cái gì? Lục Cảnh Lễ vội nói. Bánh bao nhỏ nghe thế thì chỉ nhàn nhạt liếc Lục Cảnh Lễ một cái. Lục Cảnh Lễ khẩn trương nhìn chằm chằm thằng cháu trai quý hóa. Một lớn một nhỏ cứ thế trố mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, bánh bao nhỏ mặt không đổi sắc nói, chú hai. Lục Cảnh Lễ, có. Tiểu Bảo, dạo này chú uống phật xì hơi nhiều. Lục Cảnh Lễ, đệ. Thằng nhỏ thế mà khinh bỉ mình bị hoang tưởng. Ông đây hoang tưởng chỗ nào? Bánh bao à, chú hai đã nghiêm túc suy đoán ra đấy. Cháu không tin nhất định sẽ hối hận. Lục Cảnh Lễ rên rỉ. Khuôn mặt bánh bao nhỏ vẫn cứng đơ, nhóc tỏ vẻ rất lo lắng cho chỉ số thông minh của chú hai mình. Chú hai, khó trách tại sao đến giờ chú vẫn không có bạn gái. Lục Cảnh Lễ. Hừm, hình như anh vừa bị khinh bỉ thì phải. Vì cái lông gì mà cứ có cảm giác sau khi Tiểu Bảo biết nói chuyện thì một nửa là gọi mẹ, còn một nửa là phỉ nhổ anh. Hôm nay, toàn bộ người giúp việc của Ninh Gia đều cực kỳ bận rộn. Vì chuyện kết hôn của Ninh Tuyết Lạc mà toàn bộ Ninh Gia đều được trang trí lại, răng đèn đết hoa từ trong ra ngoài. Ngoài cửa lớn có một cậu thiếu niên đang đi qua đi lại, cậu ăn mặc giản dị xách một cái túi bạt thật to. Sau lưng còn khoác một chiếc ba lô màu đen, khuôn mặt có chút xấu hổ. Người giúp việc đang bố trí trong sân nhìn thấy cậu ta thì nghi ngờ hỏi, cậu tìm ai? Thiếu niên đang đi tới đi lui bị gọi giật lại thì sợ hết hồn, cậu vội vàng vàng nói, xin hỏi. Đường. À, Ninh Tuyết Lạc có ở đây không? Người giúp việc quan sát cậu thiếu niên từ trên xuống dưới, cậu tìm đại tiểu thư nhà chúng tôi làm gì? Biết mình không tới nhầm chỗ thì cậu thở phào một hơi sau đó kích động nói, có thể giúp tôi gọi cô ấy không? Tôi là em trai của cô ấy. Em trai. Người giúp việc nhìn cậu trai giản dị này một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt vừa kinh bỉ vừa cảnh giác nói, chắc cậu nhầm rồi. Đại tiểu thư nhà chúng tôi là con gái một, tuyệt đối không có em trai. Cậu đừng thấy người sang bắt quàng làm họ. Tôi nói thật mà. Phiền chị giúp tôi chuyển lời với cô ấy, hoặc cứ nói là đường nặc tìm cô ấy, chị chỉ cần nói với cô ấy thôi, cô ấy chắc chắn biết tôi mà. Người giúp việc thấy giọng điệu cậu thiếu niên này chắc chắn như vậy thì nghĩ một chút rồi nói, chờ. Phòng ngủ của Ninh Tuyết Lạc nhanh chóng vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Chương 1365, thân thiết như thường. Trong phòng ngủ, Ninh Tuyết Lạc hài lòng nhìn trang điểm của mình hôm nay. Tuy hai người đẻ ra cô ta đều thuộc hạng nghèo hèn, thô tục chả có chỗ nào tốt, nhưng cũng may là mặt mũi không tệ nên cô ta mới có được một gương mặt đẹp thế này. Đại tiểu thư, bên ngoài có một thiếu niên nói cậu ta là em trai của cô có muốn mời cậu ta vào không ạ? Người giúp việc hỏi. Em trai tôi. Đúng ạ, cậu ta nói cậu ta tên Đường Nặc. Người giúp việc vừa dứt lời thì đột nhiên choang một tiếng, lọ kem dưỡng da trên tay Ninh Tuyết Lạc rơi xuống đất vỡ tung tóe. Người giúp việc sợ hết hồn, đại tiểu thư, cô có sao không? Có bị thương ở đâu không? Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc tối sầm, cô ta đứng lên đi tới cửa sổ kéo rèm ra rồi nhìn xuống phía bên dưới. Quả nhiên, dưới cổng có một cậu thiếu niên quê mùa xách túi lớn túi bé đang đứng trước cửa. Chết tiệt! Thằng ngốc con này tới đây làm gì? Lại còn tới ngay lúc nhạy cảm thế này nữa. Vất vả lắm cô ta mới đem mấy lời đồn thổi kia đè xuống được, hôn sự với Tô gia cũng sắp tới gần rồi. Chẳng lẽ ông trời muốn đối đầu với cô ta sao? Ninh Tuyết Lạc không chút nào vui vẻ nói, cô làm việc ở Ninh gia này bao nhiêu năm chỉ biết chơi thôi sao? Tôi có em trai khi nào? Rõ ràng chỉ là một thằng nhãi thấy sang bắt quàng làm họ hòng kiếm ít tiền. Còn không mau đuổi nó đi. Chút chuyện nhỏ này còn cần tôi dạy hả? Dạ dạ dạ. Tôi đi ngay đây ạ. Xin đại tiểu thư đừng giận. Người giúp việc vội vàng lui ra ngoài. Bên ngoài cửa. Đi nhanh đi. Ở đâu ra tên ăn xin thế này? Còn không biết xấu hổ nói có quen biết với đại tiểu thư nhà chúng ta. Tôi không phải. Không phải cái gì mà không phải. Đại tiểu thư đã bảo không quen biết cậu. Không đi thì coi chừng tôi thả chó ra đấy. Nghe thấy tiếng chó sủa vang lên từ đằng xa, cậu thiếu niên chỉ có thể ảm đạm quay đầu bước đi. Bầu trời đế đô dần sáng bịt, trên đường ngựa xe như nước tấp nập ngược xuôi. Thành phố phồn hoa rộng lớn này khiến người ta cảm thấy hoa cả mắt vì những thứ mới lạ, nhưng mà đến ngay cả một hạt bụi cũng chẳng thuộc về người như cậu ta. Sớm biết thế thì chẳng tới đây. Không nên đến. Nhưng mà, cậu ta thật sự không còn cách nào khác. Việc Ninh Tuyết Lạc đóng cửa thả chó đuổi cậu ta đi đã coi như chặt đứt tia hy vọng duy nhất của Đường Nặc. Không biết mưa hạ xuống từ lúc nào, quần áo của Đường Nặc rất nhanh bị nước mưa làm ướt. Nhưng mà, cậu vẫn máy móc kéo hành lý đi tới một quán ăn vỉa hè gần đó để tránh mưa. Ninh Tịch đang lái xe không mục đích trên đường thì đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc. Suýt nữa cô còn cho rằng tâm trạng mình quá kém nên gặp ảo giác. Tiểu Nặc, sao thằng bé lại xuất hiện ở đế đô? Cách một tiếng, Ninh Tịch vội vàng phanh gấp dừng xe lại cách quán ăn kia không xa. Đừng có mà đứng đây làm ảnh hưởng tới chuyện buôn bán của tao. Cùng lúc đó, chủ quán ăn kia đang lớn tiếng mắng chửi Đường Nặc như mắng chửi một thằng ăn mày. Trên mặt Đường Nặc hiện lên vẻ ấm ức, cậu ta không nói một lời nào lại kéo đồ đi vào màn mưa. Tiểu Nặc. Đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng gọi quen thuộc đến mức khiến cậu ta muốn rơi lệ. Sống lưng Đường Nặc cứng ác. Vẻ mặt không tin nổi quay lại rồi ngơ ngác nhìn cô gái đứng phía đối diện, đôi môi tái nhợt mấp máy một lúc mãi mới phát ra được một chữ, chị. Đường Nặc với Ninh Tịch vẫn giữ liên lạc với nhau, cậu cũng thường xuyên dùng di động lên mạng đọc những tin tức liên quan đến Ninh Tịch. Cơ mà, khi chính mắt nhìn thấy cô thì Đường Nặc vẫn bị kinh động, cô thay đổi quá nhiều nhưng mà. Sự thân thiết trong mắt vẫn nguyên vẹn như trước kia. Chương 1366, ai bắt nạt em? Tiểu Nặc. Đúng là em rồi. Ninh Tịch nhìn y bộ dạng chật vật của Đường Nặc thì chẳng nghĩ nhiều mà vội vàng cởi áo khoác trên người xuống rồi khoác lên người cậu ta, nhanh lên xe rồi hay nói. Ninh Tịch nhận lấy túi đồ của Đường Nặc thả vào cốp rồi vội vàng thúc giục. Đường Nặc vẫn cứng ngắc đứng cạnh cửa chiếc xe ô tô sang trọng. Em. Người em bẩn. Em nói vớ vẩn gì đấy. Dầm mưa đến ngốc luôn rồi hả? Ninh Tịch tức giận đẩy cậu vào trong xe. Chiếc BMW đúp chở người đẹp cùng cậu thiếu niên rời đi, để lại ông chủ quán vỉa hè vẫn đang ngơ ngác phía sau. Hình như vừa rồi ông ta vừa trông thấy một người đẹp giàu có chở một tên ăn mày đi đúng không? Cô gái đó trông giống như là một diễn viên nổi tiếng. Trên xe, Ninh Tịch mở hệ thống sưởi rồi ném cho Đường Nặc một cái khăn lông, sắc mặt không vui nói, nhanh lau khô đi. Em sao thế? Em không biết là sức khỏe mình vốn không tốt hả? Trời mưa mà cũng không biết kiếm chỗ trú là sao. Tại sao tự dưng lại tới đây? Mà tới rồi cũng chẳng bảo chị một câu là sao hả? Số điện thoại với địa chỉ của chị em đều có mà. Nghe tiếng hỏi han cứ lải nhải không ngừng bên tai, Đường Nặc rốt cuộc không nhịn được nữa mà rơi nước mắt. Ninh Tịch thấy vậy lập tức cuống quýt, tại sao lại khóc? Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt em? Mau! Nói cho chị! Đường Nặc lắc lắc đầu rồi vội vàng lau sạch nước mắt, cậu nhóc có chút xấu hổ nói, không có đâu, chỉ là lâu quá mới gặp chị nên em mừng đến muốn khóc thôi. Nửa tiếng sau, Ninh Tịch đưa Đường Nặc về đến biệt thự. Nhìn căn nhà xa hoa trước mắt, Đường Nặc không đấu được sự kinh ngạc trong mắt, chị lợi hại thật đấy, hóa ra chị bảo chuyển đến căn nhà thật lớn là nói thật. Chị còn có thể lừa em được hả? Bây giờ chị của em nổi tiếng lắm nhé. Em không coi tivi hả? Được rồi, lát nữa rồi nói chuyện, em mau đi tắm nước nóng đi. Ninh Tịch tìm một bộ đồ nam của mình rồi đưa cho Đường Nặc, cô đẩy cậu nhóc vào nhà tắm rồi nói cặn kẽ cách dùng. Đường Nặc đi tắm, Ninh Tịch ngồi trên ghê xạ lỏn trong phòng khách nhớ lại hình ảnh chật vật đáng thương của Đường Nặc khi nãy, ánh mắt cũng trở nên u ám dần. Từ nhỏ đến lớn, quan hệ của hai chị em đều rất tốt, mặc dù năm xưa cô yếu đuối nhu nhược nhưng chỉ cần có người bắt nạt Đường Nặc thì cô chắc chắn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu. Bây giờ thấy em trai nhỏ bị người ta bắt nạt như vậy thì sao cô có thể chịu được? Cho tới tận lúc tiếng bước chân tới gần Ninh Tịch mới thu lại vẻ âm trầm trên mặt. Cô kéo Đường Nặc ngồi cạnh mình rồi nghiêm túc hỏi, em nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không, không có chuyện gì cả. Chỉ là nhân kỳ nghỉ nên em tới Đế Đô chơi thôi. Không muốn làm phiền chị nên mới không nói. Dù sao cũng đã chung sống với nhau 18 năm, Ninh Tịch chỉ liếc mắt thôi đã phát hiện Đường Nặc đang nói dối, có phải ở nhà xảy ra chuyện gì không? Cậu thiếu niên lập tức căng thẳng, không có. Ở nhà vẫn tốt, không xảy ra chuyện gì hết. Thấy em trai vẫn nhất quyết không nói thì Ninh Tịch cố ý gia tăng lời nói, nếu em coi chị là người ngoài không thể chia sẻ thì cũng được. Chị không ép em nữa. Đường Nặc nghe Ninh Tịch nói vậy thì khẩn trương đến độ đỏ hồng hai mắt. Chị, em không có ba. Em chỉ sợ làm chị thêm lo. Chương 1367, trốn cũ. Sắc mặt Ninh Tịch lập tức thay đổi, cho nên ý em là trong nhà thật sự xảy ra chuyện. Đường Nặc thấy lửa không nổi nữa thì siết chặt nắm tay. Cậu không muốn nói nhưng lại sợ Ninh Tịch cho rằng cậu coi cô là người ngoài nên chẳng thể làm gì khác hơn là kể hết mọi chuyện. Nhà! Quả thật có chút chuyện. Chị cũng biết ba chúng ta dễ mềm lòng. Lúc trước ba cho một người phụ việc ở công trường mượn một số tiền lớn. Kết quả! Giờ không đòi lại được. Cho vay bao nhiêu? Ninh Tịch cau mày hỏi. Đại khái là toàn bộ tiền tiết kiệm. Cả số tiền chị gửi về mấy lần trước cũng đều cho vay hết. Tổng cộng lại cũng đến 60 vạn. Mọi người vốn định dùng nó để mua nhà ở trấn trên. Nhưng mà, bây giờ còn không trả nổi học phí cho em. Thời gian trước bà nội bị bệnh, tiền thuốc thang cũng phải đi mượn. Đừng Nặc càng nói càng nhỏ. Ninh Tịch trầm mặc một lúc rồi hỏi, em đã đi tìm Ninh Tuyết Lạc đúng không? Đường Nặc nghe vậy thì lập tức cuống quýt giải thích, bởi vì thật sự là cùng đường rồi. Nếu không em chắc chắn không tìm đến chị ta. Kết quả? Quả nhiên là em không nên tìm đến. Những chuyện xảy ra sau khi Đường Nặc tìm đến Ninh Tuyết Lạc thì dù cậu không nói thì Ninh Tịch cũng biết. Câu sao không tìm chị đã gần ra đến miệng rồi nhưng cuối cùng lại bị Ninh Tịch nuốt vào. Cô chỉ thở dài một tiếng rồi nói, được rồi, chị đã rõ mọi chuyện rồi. Em đi đường cả ngày thế chắc giờ cũng mệt mỏi, tối nay cứ ngủ ở chỗ chị cho khỏe lại đi. Ngày mai chị đưa em về nhà. Đường Nặc ngẩng phát đầu lên, chị. Ninh Tịch lập tức cắt lời không cho Đường Nặc từ chối. Còn coi chị là chị của em thì đừng nói linh tinh nữa, đi ngủ. Chuyện hôm nay em tìm Ninh Tuyết Lạc mà lại không tìm chị đã đủ để chị tức giận rồi. Ninh Tịch đã nói đến vậy thì Đường Nặc cũng không thể từ chối được nữa. Cậu ta mang tâm trạng thấp thỏm ngoan ngoãn đi ngủ. Trên thực tế thì trong lòng Đường Nặc vẫn luôn mong đợi Ninh Tịch có thể về nhà. Nhưng mà, năm đó mẹ đã nói những lời khiến chị tổn thương như vậy rồi. Đường Nặc có muốn đến cỡ nào cũng chẳng dám nói chuyện mong Ninh Tịch trở về. Thậm chí, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu cũng chẳng có mặt mũi nào tới làm phiền chị. Nhưng, hiện giờ cuối cùng vẫn làm phiền đến chị. Đêm khuya. Đêm nay vẫn là một đêm mất ngủ. Ninh Tịch bước nhẹ chân đi tới phòng của Đường Nặc rồi giúp cậu kéo lại chăn. Cô lẳng lặng nhìn khuôn mặt lúc ngủ của em trai mình. Về đi thôi. Về một lần cũng tốt. có lẽ về lại trốn cũ sẽ khiến cô tỉnh táo hơn chăng? Rạng sáng ngày hôm sau, Ninh Tịch dẫn Đường Nặc về thành phố C, cô phải nhanh chóng giải quyết chuyện này để buổi tối còn về gặp Lục Đình Kiêu. Để tránh bị Phan nhận ra thì Ninh Tịch lại biến tấu một chút, lần này là một cô gái nông thôn đáng yêu chất phác. Đường Nặc nhìn cô gái mặc quần hoa, tết tóc hai bên với đôi gò má ửng hồng trước mặt thì suýt chút nữa bật khóc. Lâu lắm rồi, có dù nhớ nhung đến cỡ nào cũng không dám tìm chị cũng là do cậu thấy sợ hãi, cậu sợ người chị trong trí nhớ của mình mãi mãi không quay trở lại. May mà chị vẫn còn. Ninh Tịch biết mấy đêm liền câu ngủ không ngon cho nên không dám lái xe đường dài. Vì thế cô đặt vé xe khách để hai chị em cùng trở về. Đường Nặc chẳng hề để ý chuyện này, trái lại cậu còn rất vui vẻ thoải mái nữa. Dọc đường đi hai chị em nói chuyện với nhau rất nhiều. Rất nhanh đã khôi phục lại không khí thân mật như trước kia, cứ như thể hai người chưa từng cách xa. Chương 1368, bởi vì người anh yêu ở đó. Đi được nửa đường, Ninh Tịch lấy di động ra rồi gửi cho Lục Cảnh Lễ một tin nhắn. Lục Cảnh Lễ, bây giờ tôi phải qua thành phố C giúp cha mẹ nuôi xử lý chút chuyện, nhưng mà buổi tối nhất định sẽ về. Cậu báo cho anh hai cậu một tiếng dùng nhé, sau khi về Đê Đô tôi sẽ tìm anh ấy ngay. Cùng lúc đó tại Bạch Kim Đê Cung, trong thư phòng của Lục Đình Tiêu, anh đã giữ nguyên tư thế ngồi cứng ngắc kia suốt một đêm dài. Cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là Lục Cảnh Lễ cẩn thận bước vào. Anh hai, vừa nãy Tiểu Tịch Tịch gửi tin nhắn cho em. Chị ấy muốn em chuyển lời cho anh là, bây giờ chị ấy phải qua thành phố C giúp cha mẹ nuôi xử lý vài chuyện. Nhưng mà, buổi tối nhất định quay trở lại, còn bảo sau khi về sẽ lập tức. Lập tức tìm anh một. Nói tới đây, đôi mắt Lục Cảnh Lễ đảo đảo rồi lập tức đề nghị, anh hai này, hay là em gửi tin nhắn cho Tiểu Tịch Tịch, bảo là hẹn gặp vào hôm khác đi. Đường xa như vậy cũng không cần phải vội vàng trở về như thế. Ôi, anh phục trí thông minh của mình quá đi. Hiện giờ có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Trong thư phòng vẫn rất yên tĩnh, thời gian gần như ngưng lại, mỗi một phút một giây đều chậm chạp trôi qua. Không biết qua bao lâu Lục Đình Kiêu mới đứng lên. Anh cầm lấy áo khoác với chìa khóa xe rồi tiến về phía cửa. Lục Cảnh Lễ thấy vậy lập tức biến sắc. Anh hai, anh làm gì? Anh muốn đi đâu? Đừng nói là chạy tới thành phố C chứ. Đây chẳng phải là đi chịu chết sao? Thật ra thì vẫn có thể vọt vắt một chút mà a. Lục Cảnh Lễ há miệng muốn nói, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Lục Đình Tiêu thì lại chẳng thể thốt lên nổi một chữ. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng anh trai mình khuất dần. Tấm lưng kia. Chẳng hiểu sao lại để Lục Cảnh Lễ liên tưởng tới một câu gió tiêu điều thổi trên dòng sông Dịch Thủy, tráng sĩ bước đi chẳng quay về. Dịch Thủy ca kinh kha. Anh hai biết rõ con đường mình đang bước tới rất có thể là tử lộ, nhưng vì người anh yêu đang ở nơi đó cho nên dẫu có đi qua núi đao biển lửa cũng không hề chùn bước. Lắc lư đi hết quán dưỡng, cuối cùng Ninh Tịch cũng thấy xóm làng vừa xa lạ vừa quen thuộc năm xưa. Xa cách 5 năm. Khi bước chân trở về nơi mình đã sống suốt 18 năm trời, Ninh Tịch đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, cứ như thể đã qua cả một đời. Nơi cô có thể vô ưu vô tư suốt 18 năm cũng là nơi bắt đầu của tất cả ác mộng, qua sự gột rửa của thời gian lúc này cũng chỉ còn nhàn nhạt cảm giác buồn bã cùng hoài niệm. Chị, còn một đoạn nữa mới về đến nhà, để em đi gọi xe bò. Đường Nặc sợ cô đi lâu sẽ mỏi chân vì vậy lên tiếng đề nghị. Ninh Tịch thu lại suy nghĩ của mình. Gọi cái gì mà gọi, chả nhẽ chị đây chưa đi bao giờ chắc. À, Đường Nặc bị chị mình chừng cho nhưng lại thấy rất vui vẻ. Cậu ta sợ nhất Ninh Tịch sẽ khách sáo với mình, nhưng hành động giống hệt lúc trước kia thế này lại khiến Đường Nặc cảm thấy sung sướng không nói nên lời. Ninh Tịch vừa đi vừa hỏi, người vay tiền có lai lịch thế nào? Đường Nặc sụ giọng nói, cái tên kia tên là Hồng Bân. Trước đây hắn làm việc ở Hải Thành, mới về thôn cách đây không lâu. Hắn ta nói cái gì mà làm việc cho một ông chủ lớn, nhưng thật ra chỉ là một tên khoác lác lưu manh thôi. Em đã nói với ba biết bao nhiêu lần là đừng có quan hệ với loại người như vậy, nhưng mà vừa uống mấy chén rượu với hắn thì ba đã xưng huynh gọi đệ rồi. Thậm chí còn để hắn móc hết của cải để dành. Cuối cùng thì, đừng nói khoản tiền lời kết xù mà ngay cả một đồng tiền vốn cũng không lấy lại được. Đường Nặc càng nói thì sắc mặt càng kém. Nhưng mà chị đừng lo lắng vì chuyện này quá, trong nhà đã báo cảnh sát rồi, nhất định có thể lấy lại. Chương 1369, chưa từng coi là người thân. Ninh Tịch sao có thể tin lời Đường Nặc chứ? Nếu báo cảnh sát mà có hiệu quả thì em trai cô đã chẳng đến nỗi phải lặn lội đường xa tới tìm Ninh Tuyết. Lặc. Đại khái là đi bộ tầm 20 phút thì cũng tỏi nơi. Ninh Tịch đang muốn chuẩn tinh thần một chút thì vừa bước đến cửa đã nghe thấy một tràng âm thanh đổ vỡ. Xen lẫn vào đó là tiếng đàn ông quát to mắng chửi tục tĩu, còn có cả tiếng mẹ nuôi Tôn Lan khóc thét chói tai. Á! Đừng đánh, đừng đánh. Tôi van các anh mà đừng đánh mà. Đờ cờ mờ, Đường Thiện. Mày dám báo cảnh sát hả? Đê coi hôm nay tao đánh chết mày thì ai dám nói một câu. Con đĩ chó. Mày gào cái gì? Mày gào nữa tao cắt lưới mày. Ba ba. Mẹ ba. Các người làm gì thế hả? Ban ngày ban mặt đập phá nhà người ta, còn coi Vương Pháp ra gì không? Vương Pháp. Tao chính là Vương Pháp. Tiểu Nặc. Tiểu Nặc. Sao con lại về? Đi. Đi nhanh lên. Tôn Lan đã hoảng đến mức không giữ được bình tĩnh. Ô, con trai về rồi đấy à? Về đúng lúc lắm, có phải mà chạy lên Đế Đô lấy tiền của chị mày không? Đem tiền giao ra đây ngay cho tao, tao vui thì không chừng để ba mày sống thêm mấy ngày. Hồng Bân vô lại nói. Hồng Bân, ông đừng có ỷ thế hiếp người quá đáng. Đường Thiện bị đánh cho mặt mũi sưng vù thoi thóp nói. Tôn Lan hét to, Tiểu Nặc đi mau đi. Đừng đưa tiền cho bọn chúng. Con đĩ chó, mày muốn chết hả? Hồng Bân hung thần ác sát trợn mắt nhìn qua, mau lấy tiền ra. Mày muốn chết đúng không? Đường Nặc nhìn mẹ đang cố gắng kêu cậu ta chạy với không được đưa tiền thì cảm thấy khổ sở cùng tự dễ ước. Mẹ, đủ rồi, con chẳng có một đồng nào trên người cả. Mẹ dựa vào đâu mà nghĩ con sẽ mượn được tiền? Con đã nói sớm rồi. Chị ta sẽ không cho mượn đâu. Chỉ sợ chị ta hận cả nhà chúng ta không chết hết thôi. Tô Lan lập tức biến sắc, Tiểu Nặc, con nói bậy cái gì đó. Con nói bậy. Con đi tìm chị ta, kết quả chị ta còn chả nhìn lấy một cái còn thả chó đuổi đi. Chị ta nói chị ta không hề có em trai. Đến bây giờ mẹ vẫn chưa hiểu ra sao. Chị ta chưa bao giờ coi chúng ta là người thân cả. Tất cả những ấm ức nhịn nhục của Đường Nặc ngày hôm qua đều bùng phát hết ra vào lúc này. Sắc mặt của Tô Lan với Đường Thiện đều vô cùng khó coi. Mặc dù bọn họ không tin nhưng con trai họ đâu thể nói dối. Tô Lan không ngừng lắc đầu, không thể nào, chắc chắn Tuyết Lạc không tuyệt tình đến vậy đâu. Nhất định là do nó bận quá nên không thấy con, hoặc là con tìm nhầm chỗ rồi. Đường Nặc bất lực, cậu ta không muốn tiếp tục giải thích cho người mẹ không ngừng tự lừa dối bản thân này. Hồng Bân đứng một bên nhịn không được nói, tao đéo rảnh mà ngồi nghe chúng mày tâm sự, bất kể là chúng mà đi mượn đi cướp giật ở đầu đi chăng nữa, mau nộp 10 vạn cho tao. Cầm được tiền tao sẽ tha cho con chó giả kia một mạng. Nếu không, bị chuyện của con gái ruột đả kích lại thêm Hồng Bân đe dọa trước mặt thế này, Tôn Lan cùng Đường Thiện đều cảm thấy tuyệt vọng. Đường Thiện mất không chê hết lên, Hồng Bân, mày đừng có quá đáng. Mày vay tiền tao không trả trước thì tao mới báo cảnh sát. Bây giờ mày không chỉ đánh tao mà còn đòi cướp tiền của chúng tao, mày là đồ xúc sinh. Hồng Bân bị chọc giận, sầm mặt nói, xúc sinh. Để tao cho mày thấy xuất sinh thật sự là thế nào. Mày nghĩ là chỉ có đàn bà mới bán được sao? Tao nói cho mày biết thời buổi này mấy thằng có tiền thì khẩu vị cũng đặc biệt lắm. Con trai mày cũng xinh xắn đấy, tao thấy. Bán nó có khi còn được hơn 10 vạn. Trước 1370, lần này coi như là pha giới. Hồng Bân còn chưa nói xong thì đã bị một bạt thai khiến gã lệch cả mặt, phun ra một búng máu nhàn nhạt, nhạt. Mẹ nó! Đứa nào? Đứa nào chán sống rồi hả? Mấy tên đồng bọn của Hồng Bân đồng thời nhìn ra phía cửa. Cái bọn chúng thấy là một cô gái nhỏ xinh xắn đang đứng đó, cô mặc bộ quần áo vải thô, thắt hai cái bím tóc, dáng người có vẻ gầy yếu nhưng vẻ mặt lại khiến người ta rét run. Chị Đường Nặc cũng sực nhớ đến chuyện Ninh Tịch cũng ở đây nên vội vàng chắn trước mặt cô. Đường Thiện với Tôn Lan nghe thấy Đường Nặc gọi một tiếng chị thì cũng đồng thời quay phát ra cửa. Tiểu Nặc, con nói cái gì? Tuyết Lạc đến sao? Tuyết Lạc. Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái, hai bọn họ lại trợn tròn mắt. Đây hình như không phải Tuyết Lạc. Là Đường Tịch. Là Tiểu Tịch ba. Sao lại là Tiểu Tịch? Chẳng phải Tiểu Nặc đi tìm Tuyết Lạc cơ mà. Hồng Bân lau vết máu ở khoe miệng, sắc mặt gã lúc này đã cực kỳ khó coi. Mày là con gái của Đường Thiện. Gan lớn lắm. Mày biết tao là ai không? mày dám đánh cả tao cơ à? Mấy tên đồng bọn cũng hung ác nói, con nhãi con, mày muốn chết đúng không? Má nó chứ, anh Bân, hay chúng ta mảng cả hai đứa nó đi đi. Con bé đó trông cũng được lắm. Đúng thế, nhìn ra nó kìa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kìa, tìm khắp làng trên xóm dưới cũng không kiếm được đứa nào xinh như nó đâu. Không ngờ con chó già Đường Thiện lại có đứa con gái xinh như vậy. Nghe lời dung tục của lũ đàn ông, ánh mắt Đường Nặc cũng đỏ lên vì tức. Các người đám động vào một sợi tóc của chị tôi, thì tôi liều mạng với các người. Tôn Lan cũng chẳng thèm để ý tại sao Ninh Tịch lại đến đây. Bà ta vội vàng kéo Đường Nặc lại. Tiểu Nặc, con đừng làm loạn. Đừng nói nhiều với chúng nó. Các anh em, lên. Ninh Tịch liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Sắc mặt cô đã có vẻ không kiên nhẫn. 5 phút sau, 5 tên đàn ông cao to vừa nãy còn ra vẻ hung thần ác sắt thì hiện giờ đã nằm sải lại trên đất. Mà Đường Thiện, Tôn Lan cùng Đường Nặc thì ngây người đứng đó. Ninh Tịch dẫm chân lên cổ tay Hồng Bân, mặc cho gã kêu như giết heo, cô vẫn nhìn về phía Đường Nặc ôn hòa nói, nếu không ra tay nặng chút cho bọn họ phục, thì chỉ sợ lát nữa chị đi rồi bọn chúng lại đến gây sự với em. A a a a a a, đại ca tha mạng, tha mạng. Em không dám nữa. Em tuyệt đối không dám tới làm phiền anh Đường nữa đâu. Từng giọt mồ hôi lạnh trên trán Hồng Bân rơi xuống như mưa. Cách ra đòn của Ninh Tịch nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng trên thực tế đều vô cùng có kỹ thuật. Nhìn bên ngoài thì không thấy dấu vết gì nhưng lại có thể khiến đối thủ đau đến sống không bằng chết. Thậm chí suốt mấy tháng sau cơ thể vẫn thấy đau đớn nhưng lại không tìm được nguyên nhân. Bình thường cô không hay sử dụng những đòn âm độc thế này. Hôm nay coi như là phá giới. Chỉ không gây sự là xong à? Ninh Tịch lạnh lùng nói. Còn có tiền, em lập tức trả. Lập tức trả. Chỉ trả tiền là xong à? Còn có lãi. Lãi cũng trả luôn. Đọc truyện. Cùng cuối cùng đám người này phải gom góp được 70 vạn đưa cho Đường Thiện thì Ninh Tịch mới chịu thả người. Đám người này lập tức chạy biến không thấy bóng dáng. Trong căn nhà trống hoác đông xuất hiện 70 vạn tiền mặt. Tôn Lan đỡ Đường Thiện đang nằm dưới đất lên, mở to mắt nhìn Ninh Tịch, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chương 1371, Lục Đình Tiêu, ánh sáng của cô. Chị thật lợi hại. Chị học đâu những thứ đó đấy ba? À, em quên mất, lúc trước chị từng nói khi ở nước ngoài chị từng làm cascader, em cứ tưởng là chỉ diễn mấy động tác võ thuật cho đẹp thôi chứ. Không ngờ lại lợi hại như vậy. Chị có rảnh thì dạy em một chút được không? Như thế thì em chả lo có người dám tìm tới gây sự nữa. Thấy ánh mắt sáng rực tràn đầy sự sùng bái, ngưỡng mộ của Đường Nặc thì hòn đá lớn đè nặng trong lòng cô nhẹ đi không ít. Cô xoa xoa đầu em trai nói, được, có cơ hội sẽ dạy em. Thấy không khí có vẻ quỷ dị, Đường Nặc vội vàng nhắc nhở cha mẹ mình, ba mẹ. Hai người nói gì đi chứ? Vất vả lắm chị mới về nhà một chuyến. Bấy giờ Tô Lan với Đường Thiện mới giật mình tỉnh táo lại, dường như Đường Thiện không biết phải làm thế nào đối mặt với đứa con gái suốt 5 năm không gặp, lại thay đổi nhiều đến thế. Tiểu Tịch à, lần này thật cảm ơn con. Nếu không có con, hại con xem, con vừa về đã để con thấy chuyện thế này. Con ăn cơm chưa? Để mẹ đi làm cơm. Ninh Tịch nhìn những người đã từng là người thân cận nhất với mình nhưng giờ lại dùng thái độ lúng túng cẩn thận thế này. Trong lòng cô dâng lên cảm giác khó nói, không cần đâu, hôm nay con còn có chút việc nên phải về luôn. Lần sau có rảnh lại tới thăm mọi người. À, được. Tiểu Nặc, mau mau tiễn chị đi. Không cần đâu Tiểu Nặc, ba mẹ vẫn còn đang sợ, em ở lại với họ đi. Còn nữa, tốt nhất là nhanh đưa ba đến viện băng bó một chút. Ninh Tịch cố gắng lơ đi vẻ mặt như chút được gánh nặng của Tô Lan với Đường Thiện khi cô nói phải đi. Cô nhanh chân xoay người đi thẳng. Mà Tô Lan với Đường Thiện sau khi nghe hai tiếng ba mẹ của Ninh Tịch thì ngẩn ra, sau đó cảnh vật trước mắt hơi nhòe đi. Đó là Tiểu Tịch. Đó là con gái của bọn họ mà. 5 năm, vất vả lắm nó mới về mà bọn họ lại cứ thế để con bé rời đi như vậy. Ninh Tịch không biết mình dùng cách nào để rời khỏi nhà họ Đường. Cô cảm giác cả người như chìm sâu dưới đáy biển mặn chát, dường như mỗi bước chân đều tốn hết toàn bộ sức lực của cô. Những cảm xúc đen tối giấu kín tận sâu trong linh hồn dường như đang đùa vây lấy cô. Cô giống như một kẻ mang điềm xấu, từ lúc ra đời cho tới tận bây giờ vẫn luôn phải chịu sự mất mát. Mất đi những thứ quan trọng nhất. thứ cô càng cố gắng để giành lấy thì lại biến mất càng nhanh. Chỉ khi cô chẳng ham muốn bất cứ một cái gì thì mới không có cái gì mất đi. Con đường phía trước dường như bị phủ lên một màn sương mịt mù, xuyên qua nó, cô dường như loáng thoáng thấy một bóng người đang đứng ở phía trước. Dưới ánh nắng chiều đỏ rực như lửa, một chiếc xe mười bạch quen thuộc cùng một bóng người cao cao quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô. Lần nào người kia cũng giống như ánh mặt trời chói lóa, phá tan lớp sương mù dày đặc để chiếu sáng đến thế giới của cô. Đình Kiêu. Xong việc rồi. Không biết Lục Đình Kiêu đã đứng chờ ở đó bao lâu, dưới chân anh là một đống tàn thuốc, trên người cũng bị vương lấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Ninh Tịch ngơ ngác nhìn Lục Đình Kiêu, quyết tâm mất bao ngày mới gây dựng được của cô lúc này đều vỡ nát thành bột phấn. Không muốn. Cô không muốn mất đi người đang đứng trước mặt này. Chương 1372, trước khi chia tay thì làm một lần. Ừ, xong rồi. Ninh Tịch cố để giọng mình nghe thật bình thường. Chẳng phải em đã nhắn với Lục Cảnh Lễ bảo vợ anh là em xong việc sẽ về tìm anh luôn sao? Sao anh còn chạy đường xa tới đây như này? Vì để có thể gặp em sớm hơn một chút. Lục Đình Kiêu dường như chẳng phát hiện ra vẻ mặt khác thường của cô. Anh bước qua giúp cô mở cửa xe. Ninh Tịch hít sâu một hơi rồi máy móc ngồi vào trong xe. Lục Đình Kiêu khởi động, chiếc xe chậm rãi lắc lư trên con làng chật hẹp. Trong xe rất yên tĩnh, nhất thời chẳng ai nói câu gì. Phía ngoài cửa sổ, quang cảnh quen thuộc của thôn quê nhanh rút lui về phía sau, giống như đã rời khỏi sinh mạng của cô. Chiếc xe rời khỏi thôn nhỏ rồi tiến vào đường quốc lộ, con đường ngày càng rộng rãi. Chắc vì nơi đây khá xa xôi nên chẳng có bóng dáng chiếc xe nào trên đường. Ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu đặt trên vô lăng, ánh mắt anh bình tĩnh hướng về phía trước. Đột nhiên có một bàn tay trắng nón mềm mại vươn từ ghế phó lái sang dùng sức bẻ ngoặt vô lăng. Cách 3. Âm thanh chói tai của bánh xe ma sát xuống mặt đường vang lên, chiếc xe đột nhiên rẽ ngoặt từ bên làn đường trái đâm thẳng qua làn đường phải rồi cứ thế đâm thẳng xuống ruộng. Ninh Tịch 6. Lục Đình Kiêu không đề phòng khiển Ninh Tịch thừa cơ làm ra hành động vô cùng nguy hiểm, khuôn mặt vốn bình lặng lúc này lại nổi báo âm ầm, anh nghiêm nghị gầm lên. Nhưng, ngay lập tức Ninh Tịch đã đè xuống nút điều chỉnh ghế ngồi của anh khiến anh bất ngờ ngã người ra sau. Sự tức giận lạnh lùng trong mắt anh nhanh chóng được thay thế bằng hình ảnh phản chiếu của khuôn mặt cô cùng với cảm giác ấm áp mềm mại xâm lấn đôi môi. Thân thể Ninh Tịch run lẩy bẩy đè lên người Lục Đình Kiêu, cố sức hôn lấy anh. Lúc này, Lục Đình Kiêu làm gì còn nhớ nổi những thứ khác chứ? Anh rủa thầm một tiếng rồi đưa bàn tay to lớn ra sau gáy cô đè lại khiến nụ hôn càng thêm kịch liệt. Ninh Tịch nghiêng người hôn lấy mọi nơi trên cơ thể Lục Đình Kiêu, từ những ngón tay lạnh như băng rồi lướt qua những sợi tóc. Nụ hôn kéo dần xuống ngực rồi bụng. Cách một tiếng, thắt lưng của Lục Đình Kiêu được cởi ra. Lục Đình Kiêu hít một hơi khí lạnh, da đầu anh lúc này đã tê dại, trong mắt cũng dâng lên sự tức giận cùng cực, anh giữ chặt cổ tay của cô lại. Chết tiệt! Cô gái đáng chết này! Cô có ý gì? Rốt cuộc là cô muốn thế nào ba? Trong khoảng thời gian qua lại với Ninh Tịch nên anh vẫn luôn chú ý mấy cái hot hot trên mạng để có cái mà nói chuyện với cô. Cộng thêm việc Lục Cảnh Lễ suốt ngày lải nhải bên hai. Trong tình huống thế này thì trong đầu Lục Đình Kiêu lập tức hiện lên ba chữ, trịch lần cuối. Chẳng lẽ Ninh Tịch có ý này? Trước khi chia tay, thì làm một lần. Đây là cái gì? Bồi thường. Nghĩ đến đây thì trái tim Lục Đình Kiêu y ỉa như rơi vào hầm băng. Ninh Tịch túi đầu nhìn bàn tay của Lục Đình Kiêu đang siết lấy cổ tay mình, bởi vì anh quá tức giận nên gân xanh nổi hết lên. Ninh Tịch bị anh cản lại không cho tiếp tục thì ngơ ngác quỳ trên người Lục Đình Kiêu, mãi một lúc lâu sau mới cười khẽ một cái đầy rêu cợt, "A Lục Đình Kiêu, thật ra thì anh không cần phải như thế đâu. Em cũng chẳng phải loại con gái ngây thơ trong sáng gì. Cũng chẳng phải lần đầu tiên." Lục Đình Kiêu nhìn bộ dạng chán ghét chính bản thân mình cùng ánh mắt vung xuôi của cô thì đau lòng nhưng cũng lại dâng lên sự tức giận chưa từng có. "Ninh Tịch, em nghĩ tôi sẽ để ý mấy chuyện đó sao?" Chương 1373, là anh dụ dỗ em. Ninh Tịch ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt cô đen nhánh chẳng có chút ánh sáng nào. Lục Đình Kiêu, chuyện em không phải lần đầu tiên. Anh không để ý đúng không? Vậy thì, 5 năm trước, nếu em mới có 18 tuổi đã mất đi sự trinh trắng thì sao? Nếu như em mới 18 tuổi đã mang thai con của một thằng đàn ông xa lạ, lại còn sinh ra nó. Cho dù đứa bé đó đã chết thì sao? Nói xong Ninh Tịch dường như phát cuồng lên, cơ thể cô không kìm được mà run lên lẩy bẩy. Tiếng gào đau đớn như tiếng kêu của con thú bị nhốt trong lồng của Ninh Tịch cứ quanh quẩn bên tai khiến Lục Đình Tiêu ngây ngẩn. Vẻ mặt anh có chút kỳ dị. Có chút giống như vẻ mặt vừa được cứu rỗi. Lục Đình Tiêu dường như sợ sẽ quấy nhiều đến cô nên vô cùng nhẹ nhàng từ tốn hỏi. Ninh Tịch, hôm trước em nói có chuyện muốn nói với anh. Chính là chuyện này. Ninh Tịch gắt gao siết chặt nắm tay, giống như sức lực của cô bị rút sạch chỉ biết lặng im chờ đợi phán quyết cuối cùng. Ừ. Cô vừa dứt lời thì trời đất bỗng đảo điên, lúc lấy lại phản ứng thì đã thấy Lục Đình Tiêu đảo khách thành chủ đè trên người mình. Nụ hôn nóng bóng xen lẫn sự sung sướng như sống sót sau tai nạn đùn đùn kéo đến. Nụ hôn mang theo tình yêu nồng nàn cháy bỏng đặt lên trán cô rồi kéo xuống mũi, trượt qua gò má rồi tiến dần đến môi, sau đó lại tiếp tục đi xuống xương quai xanh xinh đẹp. Mặc dù Lục Đình Tiêu không nói gì, nhưng qua nụ hôn này Ninh Tịch vẫn cảm nhận được tâm tình của anh. Phản ứng của Lục Đình Tiêu hình như không giống trong tưởng tượng của cô cho lắm. Còn đang thất thần thì đột nhiên cô bị cắn một cái. Ninh Tịch kêu lên một tiếng, ánh mắt ngân ngấn nước gấm ức nhìn Lục Đình Tiêu lên án. Trong mắt Lục Đình Tiêu sục sôi lửa giận, anh hỏi em một lần nữa, hôm nay em hẹn gặp anh là để nói chuyện. Ninh Tịch gật gật theo bản năng, ừm. Vừa dứt lời lại bị hung hăng hôn thêm một trận nữa. Sau một lúc khá lâu, Lục Đình Tiêu mới tạm coi là bỏ qua cho cô. Anh hỏi lại một lần nữa để xác nhận, không có chuyện khác nữa đúng không? Ninh Tịch không dám nói ừm nữa mà mở mịt hỏi, anh nghĩ, em muốn nói cái gì? Mặc dù lần này Ninh Tịch không nói ừm nhung chẳng hiểu sao sắc mặt Lục Đình Tiêu vẫn càng khó coi như thế, nụ hôn lần này còn hung hăng hơn lần trước, hoàn toàn giống như đang trừng phạt. Nhiệt độ nóng bỏng chiếm lĩnh khắp buồng xe, không biết qua bao lâu Lục Đình Tiêu mới kết thúc nụ hôn nồng nàn này, Ninh Tịch. Trong mắt em anh là loại người lật lọng như thế sao? Ở trong lòng em thì tình cảm của anh dành cho em sẽ dễ dàng thay đổi làm sao? Anh đã nói, anh không thể can dự vào quá khứ của em, thế nên em có làm chuyện gì tội ác tày trời khiến cả thiên hạ không dung tha anh cũng không để ý. Em cho rằng những gì anh nói là đang lừa em sao? Kẻ lừa đảo là chính em mà ba. Ninh Tịch mất khống chế Lục Đình Kiêu ôm lấy cô gái sắp tan vỡ vào lòng thật chặt. Nói nhấn từng chữ bên tai cô, Ninh Tịch, em nghe cho rõ. Em không lừa anh bất cứ cái gì. Ngay từ đầu em đã cảnh báo anh rồi. Là anh dụ dỗ em, là anh trêu chọc em, là anh khiến em phải xé toạc miệng vết thương em luôn giấu kín ra trước mặt anh, vừa nhì anh còn to tiếng với em nữa. Là anh sai. Đừng giận, anh cứ nghĩ rằng em muốn chia tay anh. Nước mắt mà Ninh Tịch vẫn luôn kìm nén suốt tuần qua cứ thế im lặng rơi xuống. Kể cả bóng ma đè nặng cô suốt 5 năm qua cũng dần phai mờ. Chương 1374, người đàn ông xa lạ. Lục Đình Tiêu cẩn thận ôm cô vào lòng rồi vỗ về, nhưng trong mắt đã kết thành từng tầng sương lạnh. Thật ra thì ngay từ khi bắt đầu tiếp xúc với Ninh Tịch, cộng thêm sự sợ hãi bài xích của cô với những hành động thân mật và cả sự chán ghét đàn ông của cô, Lục Đình Tiêu cũng đã mơ hồ đoán được trước đây có lẽ cô từng trải qua sự việc không hay. Cho nên anh chưa bao giờ tự ý đi điều tra quá khứ của cô, cũng không hỏi nhiều. Nhất là những chuyện nam nữ thì càng thêm cẩn thận, cho dù có phải nín nhịn đến mức nào cũng không muốn làm cô sợ hãi. Ninh Tịch giống như con thú nhỏ từng phải chịu vết thương chí mạng mà dẫn đến sự đề phòng đối với nhân loại vậy. Lúc mới đầu chỉ dám lặng lẽ thò đầu ra, tiếp đó mới dè dặt bò ra ngoài tò mò nhìn anh, sau đó mới lấy hết can đảm thử thăm dò liếm liếm ngón tay. Rồi nhảy lên đầu gối ngủ ngon lành, thậm chí còn to gan tới mức gây họa, làm bậy trước mặt anh. Cô thăm dò từng chút một, cho đến khi xác định được anh hoàn toàn vô hại, anh dịu dàng với cô thì cô mới tháo hết lớp giáp phòng ngự xuống. Nhưng, khi những cái gai nhọn lịa chỉa xung quanh được thu lại thì lộ ra vết thương còn thảm thiết gấp trăm lần những gì anh nghĩ, cô đem chỗ yếu ớt nhất của mình mạnh mẽ xé toạc ra. Cô đặt mình trước mặt anh giống như là hiến tế. Lồng ngực Lục Đình Tiêu nghẹn cứng lại, anh cố gắng ôm chặt lấy Ninh Tịch, chỉ hận không thể đem cô nhập vào cốt tủy của mình. Trừ sự cảm động cùng đau lòng ra, trong mắt anh còn lộ ra một tia sắc lạnh. Như vậy xem ra những gì Ninh Tuyết Lạc nói đều là thật. Ninh Tuyết Lạc cũng biết chuyện này, hơn nữa còn coi nó là lá bài tẩy để gây khó dễ cho Ninh Tịch. Trừ cái này ra, Lục Đình Tiêu cũng phát hiện trong lời nói của Ninh Tịch dường như có quá nhiều điểm khả nghi. Rõ ràng cô vừa nói tên kia là người đàn ông xa lạ. Tại sao cô lại có quan hệ với một người đàn ông xa lạ? Nếu là bị ép buộc thì tại sao lúc phát hiện mình mang thai lại lưu lại đứa bé của người đàn ông kia? Có liên quan đến Ninh Tuyết là sao? Giọng điệu Lục Đình Tiêu cơ hồ đã chắc chắn. Ninh Tịch cứ ngỡ cả đời này cô chẳng thể mở miệng nói về những chuyện năm xưa. Trước đây cô đã từng được điều trị bởi bác sĩ có thuật thôi miên lợi hại nhất nhưng không thành công khiến cô mở lòng. Nhưng, hiện giờ khi nghe được giọng nói trầm ấm của anh lại có thể khiến cô nói ra một cách tự nhiên. Năm đó em vẫn coi Ninh Tuyết Lạc là chị em tốt, hoàn toàn không để phòng cô ta. Càng không ngờ cô ta đã sớm lén lút qua lại với Tô Diễn sau lưng em. Vào ngày sinh nhật của Tô Diễn thì cô ta chúc em. Sau đó lại sắp xếp hai tên trai bao. Cánh tay Lục Đình Kiêu bông siết chặt lại, không muốn nói thì đừng nói. Ninh Tịch lắc đầu một cái rồi nói tiếp, cô ta bảo em vào số phòng đó tìm Tô Diễn, em tin cô ta. Cuối cũng giữa chừng có vài chuyện ngoài ý muốn. Em vào sai phòng. Trong căn phòng đó không có hai tên trai bao mà Ninh Tuyết Lạc đã sắp xếp, mà là một người đàn ông xa lạ. Em không biết là ai. Đại khái là do nhớ lại chuyện khi ấy nên thân thể Ninh Tịch lại run lên. Ninh Tịch. Lục Đình Kiêu, anh đừng nói gì hết, để em nói xong đi. Có một số việc nếu bây giờ em không nói thì em chẳng có dũng khí mở miệng lần thứ hai đâu. Ninh Tịch tiếp tục nói. Sau khi vào phòng thì em dần mất ý thức, lúc ấy em chẳng biết cái gì, cũng chẳng biết mình bị Ninh Tuyết Lạc lừa lại càng không biết Tô Diễn đã phản bội em từ lâu. Em chỉ biết sáng ngày hôm sau khi em tỉnh dậy thì người nằm cạnh em là Tô Diễn, cho nên em rất vô tư cho rằng người tối qua ở cùng em là Tô Diễn, mà gã ta cũng nói thế với em. Chương 1375, người mà anh yêu nhất. Ninh Tịch cười nhạt một tiếng, chuyện sau đó chắc anh cũng đoán được. Mang thai rồi thì em cứ nghĩ đứa bé kia là của Tô Diễn cho nên quyết tâm giữ lại. Lúc ấy Tô Diễn đi công tác nước ngoài cho tới khi cái thai được 8 tháng thì gã ta mới quay về. Sau khi về thì gã nói hết sự thật cho em biết. Người hôm đó không phải là gã. Đứa bé đó cũng không phải con gã. Gã vì biết chuyện Ninh Tuyết Lạc làm với em cho nên vì để giấu tội cho cô ta gã mới nói người đêm đó là gã. Sau Ninh Tuyết Lạc lại nói ra hết tất cả sự thật thì em kích động chạy qua đường nên bị tai nạn, đứa bé. Sinh quá non nên không sống được. Xem ra đây là sự nhân từ duy nhất của ông trời đối với em. Nếu không, em thật sự không biết nên đối mặt với đứa bé ấy như thế nào. Ninh Tịch nói một hơi hết tất cả mọi chuyện, những u buồn của năm đó cũng dần dần dâng lên trong lòng. Anh có biết cảm giác lúc đó của em như thế nào không? Trời đất sụp đổ cũng chỉ đến vậy mà thôi. Ninh Tuyết Lạc với Tô Diễn không biết rằng thực ra ngay từ đầu em đã nghi ngờ lời bọn họ nói, mặc dù trí nhớ của em hỗn loạn nhưng cảm giác thì chẳng bao giờ quên. Người đàn ông xa lạ đó. Vô cùng đáng sợ. Em rất đau. Rất đau. Cảm giác như em sẽ chết vì sự đau đớn đó. Sau hôm đó thì em sốt cao nguyên một tuần, nằm trên giường hơn một tháng mới khỏe lại. Cảm giác xấu hổ khi đi khám bác sĩ lúc đó em nhớ mãi đến tận bây giờ. Điều giúp em chống đỡ vượt qua giai đoạn đó chỉ là ý nghĩ người hôm đó là Tô Diễn. Em nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nếu người kia không phải gã ta thì sẽ thế nào. Cho nên, em vẫn luôn tự lừa gạt chính mình. Cho đến khi không lừa được nữa. Cho đến khi cái giá phải trả lớn hơn. Ninh Tịch dừng một chút rồi nói tiếp, sau đó em mắc chứng sợ hãi đàn ông. Em cực kỳ chán ghét sự tiếp xúc với bất cứ gã đàn ông nào, lần đầu tiên của 5 năm trước cũng là lần duy nhất của em. Em đi khám bác sĩ tâm lý rất nhiều lần nhưng chẳng có bất cứ tác dụng gì, cơ mà sau đó em cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Nghe Ninh Tịch kể xong tất cả, nhất là nhìn bộ dạng sợ hãi của cô khi nhắc tới gã đàn ông kia thì sự lạnh lẽo trong mắt Lục Đình Tiêu càng nhiều, gã đàn ông kia là ai? Ninh Tịch khẽ run lên một chút, không biết. Em đã tra rất lâu. Nhưng mà chẳng có bất kỳ đầu mối nào. Cũng không xác định được đó có phải là do Ninh Tuyết Lạc sắp xếp hay không. Giống như, người kia hoàn toàn không tồn tại trên thế giới này. Rốt cuộc cũng nói xong, Ninh Tịch mê mang ngơ ngác nhìn Lục Đình Kiêu, em nói xong rồi. Đây là quá khứ của em. Anh tốt như thế. Tốt đến mức có lúc em chỉ ước. Nếu anh xấu một tí, khốn nạn một tí thì tốt rồi. Lông mày Lục Đình Kiêu nhăn tít lại. Nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch rồi hung dữ nói, Ninh Tịch, anh lại nói rõ ràng cho em biết, người tình trong mắt hóa tây thi. Bởi vì em yêu anh cho nên mới thấy anh tốt. Lần đầu tiên của anh cũng là lần duy nhất, thậm chí còn để lại một đứa bé, đây là vết nhơ trong cuộc đời mà anh không thể nào xóa đi được. Nói bậy, Tiểu Bảo không phải vết nhơ. Vẻ mặt ngơ ngác của Ninh Tịch lập tức biến mất, thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc trừng mắt nhìn Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ bật cười, vậy thì đúng rồi, đối với anh mà nói thì mấy chuyện trong quá khứ của em cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát, bất kể có chuyện gì thì nó cũng đã là quá khứ, nhờ nó mà em mới là em của hiện tại, là người mà anh yêu nhất.